have before.
Câu số 1 là con thấy nhiều người bị bông nhập trị bệnh thì người khác trị bệnh cho những người này, họ không biết tiền của ai khác. Vậy thì mục đích của người trị bệnh bông nhập này là gì? Đọc lại câu hỏi nha. Con thấy nhiều người bị bông nhập thì người thầy trị bệnh cho những người bị bông nhập này không lấy tiền của họ, vậy chứ người thầy trị bệnh để mục đích gì? Thì cái này mới hỏi ông thầy muốn mục đích gì chứ sao hỏi tôi hỏi ở đây. Thì ta trả lời mà ta không lấy tiền làm thầy, ta làm thành được thầy từ thiện, đơn giản vậy thôi, đâu có gì. Câu tiếp theo, các vị tu chứng quả vị thánh ở trái đất này sau khi chết thì đi vào loài nào? Thì đi vào loài thánh. Cái này là hỏi mấy ông đạo thánh á. Chứ sao tôi biết tu thành thánh thì ta muốn tu rồi, ví dụ ta tu đạo nào á có thánh thì ta vô loài đó. Mình nên hỏi mấy cái người đó, đây nên trả lời về thiền tông thôi, đừng có hỏi mấy ông kia.
Câu tiếp theo là bác giải thích dùm con tại sao hung dữ thì công đức bị bôi đen.
Cái hung dữ mình nổi sân đó thì thay vì phước đức đó, nó đốt nè, còn công đức nó bị bôi đen thôi. Hung dữ là cái công phước đức nó bị đốt hết, còn công đức nó đốt không được, thành nó phải bôi đen.
Câu tiếp theo là thầy từng nói người có công đức trước đó hoặc được Đức Phật A Di Đà thọ ký thì mới gặp được pháp môn thiền tông. Nhưng ngày xưa con không có biết pháp môn thiền tông, con vẫn đi cúng cầu. Như vậy công đức của con có bị bôi đen hay không? Vậy tại sao khi bị bôi đen rồi mà con vẫn biết được pháp môn thiền tông?
Ngày xưa làm sao biết công đức? Khi mà pháp môn thiền tông công bố ra mới hiểu công đức. Chứ ngày xưa là phước đức không, chứ làm sao mà có công đức. Có nghĩa là trước đó hoàn toàn không biết công đức là cái gì, mà cái tưởng làm này có công đức, làm cái công đức, không hiểu là phước đức thôi, chứ không phải là trong cái phước đức có thể là bị ác đức luôn trong đó. Là công đức chỉ biết sau khi công bố quyền kỹ ra, chứ trước đây không ai biết làm công đức. Bây giờ mà người ta còn làm, tới công bố quyền kỹ ra mà ta còn làm không biết công đức như thế nào thì làm sao trước đó mà biết được.
Câu tiếp theo là người tu thiền tông có được ăn dỗ, cúng trái cây, vật phẩm không?
Ăn gì cũng được hết, nhưng với điều kiện là phải hâm lại, hâm nóng lại, cho nó đốt cái âm này, nó nóng lại thành ra cái âm lực nó mất. Thì nó có bệnh, ăn cái này là ăn âm nhiều nó bệnh thôi, chứ không phải là gì hết á. Chứ không có cử kia hết á. Nhưng mình ăn cái đồ âm này nó dễ mang bệnh lắm.
Câu tiếp theo là trong bài kệ chúc mừng chánh pháp có câu thiền thanh tịnh thượng tầng quyền diệu, hiểu thiền thanh là hiểu thiên cơ, rủi may việc trước ai ngờ, giúp cho thiên hạ nếm mùi thiền thanh. Xin thầy giải hết rõ lại bốn câu kệ này.
Mình hiểu cái này á, mình nhập được thiền tông rồi mình mới biết được cái tương lai của mình luôn đó. Ai mà kiến tánh rồi, tu mà kiến tánh mới hiểu được. Còn nếu mà không kiến tánh thì nghe đọc cho vui thôi, chứ không biết nói cái gì. Thì câu này Đức Phật cũng muốn ý muốn dạy là mà nên phải kiến tánh, tu phải kiến tánh. Nhưng mà bây giờ công bố quyền ký ra rồi thì không cần kiến tánh, mà chỉ học cho hiểu rồi biết thôi. Tại kiến tánh để biết. Rồi bây giờ người ta đã giải thích hết rồi thì mình làm cái gì mình cũng phải hiểu. Thiền, thứ nhất là thiền tông phải hiểu cho rõ, đừng có làm sai. Không biết thiền tông làm cái gì nó cũng sai hết, không có cái gì đúng hết rồi. Mà bây giờ thì thôi, thế giới này ai muốn tu gì tu, bởi vì là tự do mà. Thiền tông này nó trắng ra hết, Vì thế mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói là nói bằng sự thật ở cái đất này. Đó, vì thế mà tu thiền tông nó cũng có giá trị. Người tu thiền tông có giá trị nhất đó là mình không mê tín, không có tốn tiền vớ vẩn. Thứ hai, không đi đây đi đó tốn tiền. Thứ ba, không có lại ai, trên đất không có lại ai mà không xin ai được hết đấy. Thứ tư là không có cầu nhờ ai cầu siêu quả cho mình nữa. Tự mình cầu cho mình, chứ không có cầu, không có nhờ ai hết. Tự mình lo cho mình.
Đó. Câu tiếp theo là: con là một phạm nhân đang trong quá trình cải tạo. Một hôm nọ con đọc được cuốn Phật Hoàng Trần Nhân Tông của soạn giả Nguyễn Nhân. Con đã hiểu được giá trị trong quyển sách và con muốn cải tạo cho được tốt để nhận được khoan hồng của nhà nước. Như vậy thì con có tu theo pháp môn Thiền Tông được hay không?
Lặp lại.
Dạ. Con là một phạm nhân đang trong quá trình cải tạo. Con đọc được cuốn Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì con đã ngộ ra và con cũng hứa sẽ cải tạo thật tốt để nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Như vậy thì con có tu theo pháp môn Thiền Tông được hay không?
Được chứ, tu Thiền Tông ở đâu tu được, chứ đâu cần mà phạm nhân hay là không phạm nhân, bất cứ mình muốn tu thì được hết. Mà mình làm tốt thì đương nhiên là nhà nước khoan hồng mình sớm hơn chút. Rồi trở ra mình hiểu cái này, hồi xưa mình không hiểu, mình mê lầm, thì bây giờ mình biết rồi. Thì cái này mình bây giờ muốn mà cho ấy đó, thì lấy mấy cái quyển này đọc cho mấy quản giáo nghe. Nhưng mà bố ông cho, ông tha mình trước nhất.
Trước hết xin chân thành cảm ơn bác Nguyễn Nhân đã biên soạn ra 11 quyển sách viết về Thiền Tông tuyệt quý của Đức Phật. Nhờ nhà mạng và một vị Phật tử đăng lên 11 quyển sách của bác trên mạng, nhờ vậy con mới biết đến đạo Phật Thiền Tông, con mới hiểu thế nào là tinh hoa của đạo Phật. Xong có một lần con nghe bác giải đáp, có một vị hỏi về chia sẻ sách trên mạng, bác trả lời là chia sẻ sách trên mạng là bị ác đức, làm con hoang mang. Như vậy thực hư như thế nào, xin bác giải thích giùm con ạ. À, tức là vấn đề chia sẻ sách trên mạng sẽ bị ác đức thì thực hư như thế nào?
Chia sẻ trên mạng mà chia đúng à thì có công đức, mà mình chia sẻ mà mình thêm bớt thì mình coi chừng người ta hiểu sai là mình có ác đức. Có nghĩa là mình làm lên cái đạo Phật Thiền Tông này đi, thì điển hình là có nhiều cái vị đã thiền gia rồi mà ra còn giảng tầm bậy tầm bạ. Bởi vì vừa rồi có trả lời là thiền gia còn xưng tu này xưng kia đó. Rồi bây giờ mình, cái đó là Thiền Tông đi ra rồi sao đây? Rồi bây giờ cái người ta không hiểu thì tự người ta làm tầm bậy thì bị mình gieo cái quả cho người ta, gọi là mình ác đức. Có nghĩa là muốn xe trên mạng thì phải xe cho đúng, còn không đúng thôi đừng có gì danh mà đưa lên cho người ta nghe, người ta hiểu sai một cái là mình bị cái phạm cái tội rất nặng, gọi là mang ác đức luôn.
Trước đây con hiểu về đạo Phật chỉ là linh thiêng huyền bí, cứ lo cầu xin đủ thứ, nghe Thiền Tông con mới biết sự thật cả. Những sự việc trên không còn nữa, gia đình thì rất hòa thuận, nhẹ nhàng, nói chung mọi việc đều thuận, nhiều lúc con hay quên. Thí dụ trước đây vào ngày 1 đến 19, đến 15 hay cúng cầu xin, bây giờ con thường hay quên. Như vậy cho con hỏi bác, có ảnh hưởng gì tới việc học đạo Phật Thiền Tông của con không ạ?
Mấy người mà tu đạo Phật Thiền Tông ưa quên là nó rất đúng. Ngày xưa mình đem vô thì nó mới có chuyện nhớ, còn bây giờ mình không có đem thì nó quên. Bây giờ khi tu Thiền Tông nó phải đổi cái tông lại, là lập cái biểu đồ làm việc mỗi ngày làm cái gì, chứ mình không phải giống như thời xưa nữa. Tu mà hay quên thì rất đúng, nhưng mà nên nhớ rằng cố gắng thực hành cho đúng, vì Thiền tông nó ra đời để nói bằng sự thật hết trên cái đất này, giảng dạy con người thần thánh hữu hình vô hình, nó nói hết. Vì thế mà tu theo thiền tông, trước nhất cái mê tín hoàn toàn dẹp, thứ hai cãi lộn không còn nữa, thứ vô cho thiền tông người nào mà cãi lộn là không phải tu thiền tông, và coi chừng dòng nó nhập với cãi lộn mà. À, phải hiểu cái nguyên tắc này.
Câu số 3, xin bác giải thích cho con hiểu Phật Pháp là gì và Pháp Phật là gì?
Pháp Phật là lời Đức Phật nói ra. Phật Pháp là đây là cái căn bản căn này, đây gọi là được Đức Phật gọi là cái Phật Pháp này nè. Ông lấy từ nền văn minh không gian, ông đưa xuống này, ông dạy do một vị toàn năng toàn giác ra. Vị toàn năng toàn giác dạy ra gọi là Pháp Phật, Pháp của ông Phật nói. Còn Phật Pháp là nó cái công thức, nó nằm ở trong không gian. Bây giờ mình có chết hết đi nữa thì cái Phật Pháp nó trả về nền văn minh không gian. Giống như bây giờ các nhà khoa học, các nhà kỹ sư, nó lấy cái từ đâu? Nó lấy từ nền văn minh không gian. Bây giờ các kỹ sư mà các nhà bà học chết hết thì nó phải trả về nền văn minh không gian, rồi đợi đúng một chu kỳ lấy lại 10.000 năm người ta sẽ lấy lại. Bây giờ tất cả những cái nền văn minh mà giờ nó chế ra cái bom nguyên tử hoặc điện thoại thì nó lấy nền văn minh không gian đem xuống xài. Từ khi nào mình chết hết xài thì trả về, rồi người nào 10.000 năm chu kỳ nó trở lại lấy lại. Bây giờ giống như cái mạng này, thí dụ giờ chùa Thiền Tông đang diệu phát cái mạng, ai có đủ điều kiện lấy được cái mạng này xem, mà khi mà con người ta không xài nữa thì nó trở về không gian chứ đâu, rồi đợi 10.000 năm người ta sẽ lấy lại cái này. Bởi vì Đức Phật dạy cái này rất rõ ràng chứ không phải, nhưng mà tại vì người ta không hiểu được, người ta tưởng tượng ra đủ thứ đó, thành nó là sai lệch. Rồi hỏi tiếp.
Câu số 4, tuần trước bác có giải đáp nếu quỳ lại hoặc xá người chết thì công đức bị bôi đen. Như vậy con kính trọng ông bà, cha mẹ hoặc các bác lớn tuổi, con chắp tay cúi đầu chào, như vậy có ảnh hưởng gì công đức không ạ?
Bây giờ cha mẹ mình chết á, thì nó có sáu nẻo luân hồi. Nếu mà cha mẹ mình đi giảng sanh rồi á, thì không ai ở đây, trừ trường hợp cha mẹ mà làm loài ngạ quỷ mà ở đây thôi. Mà quá ở đây thì có thể là mình xá được nha. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mình đi qua các đường nhuộm đen hết, nó công đức phước đức gì nó nhuộm đen hết. Mình phải hiểu nguyên tắc này. Thế giới này tất cả những gì hiển linh là do của hồn, chứ không có ai đây. Bây giờ ông bà cha mẹ mình không có ở đây, mình xá được của hồn của lợi. Ba cảm ơn con, chú bắt đầu biết phải ba thiệt không? Chứ lúc ba thiệt là không có. Mà ba giả là mình coi chừng. Đó phải hiểu nguyên tắc thế giới này. Bởi này nó rất tế nhị. Nếu mình mà không lại thì cũng không được, mà lại thì sao đây? Phải hiểu cái này, Thiền Tông có hiểu này. Thì trong lúc đó thì nếu mình hiểu thôi, mình kiếm lúc đó lại thì mình kiếm chuyện mình đi chỗ khác đi. Nó qua cái lại thôi. Khi đốt nhang nó nhớ nè, ông bà cha mẹ đốt nhang cạnh đó thôi, đừng có nói gì hết. Thứ nhất đừng có khung cái đầu xuống, không chỉ là nghiêng cái đầu là bị rồi. Nó phải hiểu cái thế giới vật lý này, nó ràng buộc khủng khiếp lắm. Rồi hỏi tiếp.
Câu số 5, tại sao con người thường hay chết vào tuổi 31, 33, 43, 49, 53? Xin bác giải thích giùm ạ.
Đây là cái luật nhân quả. Bây giờ ta gặp cái dân thu cái tuổi, cái tuổi chết ngày lẻ, cái tuổi chết già chẳng mấy ông quyền thầy bói cũng căn cứ vào cái này. Cái này nó nằm về có đầu lão, ông nghiên cứu à. Ông nghiên cứu, ông đầu lão nghiên cứu về cái đề sanh tử này này. Còn mình tu Thiền Tông thì nên nhớ rằng xem cái mạng của mình, tự xem mình vậy. Nếu ai kiến thức tự mình biết hết, nhưng mà cũng không đi nói cho người khác nữa. Đi nói cho người khác thì thành đã khỏe khoan rồi. thì nó bị cái ngã không được. Vì thế mà cái phần cái ngày lẻ ngày chẵn này nè là do đầu lão nghiên cứu cho âm dương, đầu lão nghiên cứu về âm dương nó vậy. Bây giờ để ý đó, cái người đó nó mà cái tuổi đó nó cái tuổi dần đi nó sẽ chết vào ngày nào, đầu lão nó biết thế này, nó nghiên cứu, nó không phải giỏi gì đâu, nhưng mà 10 người chết nó lấy hết lại, vì nó lấy hết lại, nó mới tính à, cái ông này tuổi dần tuổi đó nó chết vậy thế. Tí sủ dần mẹo nó đều lên hết là để chi đó ghét cái tuổi này. Mà khi mình bệnh á, đúng bởi vì tại sao người ta chết đúng cái năm mình sanh, đó là cái đồng thời của quy luật vật lý của cái đầu lão. Mà cái này đạo Phật cũng có nhưng mà không có nói tới, nói thành ra bây giờ cái họ làm cái chuyện mê tín không đúng. Đạo Phật Thiền Tông nếu mà đạo Phật vật lý thì được, mà đạo Phật Thiền Tông hoàn toàn không phải xài cái này nữa. Đạo Phật Thiền Tông nếu mà mình tới ngày số mình chết tới ngày mình có thể kéo lên được, mình biết mà mình không sợ chết, thì mình không sợ chết thì cái chết nó đến chậm với mình. Còn mình sợ tới cái ngày nào mà chẳng lẽ thì nó rước mình đi liền, đó mình phải hiểu này. Vì thế mà mấy người tu Thiền Tông nó sáng suốt rồi. Bây giờ ngày mai chết thì cũng cười, chứ không phải ngày mai chết khóc. Đạo tất cả tôn giáo gặp về đạo Phật vật lý nghe không được không, chết khóc liền cũng mong thế. Nếu Thiền Tông đúng, mai chết cười, tự giả hết thì để mai tôi đi, cái vậy thôi. Cười cũng chết mà khóc cũng chết, thật cười cho nó sướng hơn.
Câu số 6, người tu theo Thiền Tông, vậy khi làm nhà hoặc cưới vợ gả chồng cho con cái có nên xem ngày hay không?
Giờ làm nhà cái ngày nào mình rảnh thì cứ khởi công làm, đừng có, tại vì mình coi ngày thì đương nhiên mình phải lệ thuộc vào cái tưởng, mình đừng tưởng thì thôi, ngày nào giống ngày đấy, tại vì cái tưởng mình đừng có tưởng đi. Khám mời thức dậy muốn đi thì đi, có nhiều người không biết không cần phải coi giờ rồi đi. Mình đi ra đường mà đi ẩu cũng chết như thường. Còn mình coi ngày, không coi ngày, mình đi đàng hoàng không gì xảy ra hết. Đó theo cái việc thế giới này nó là vậy.
Câu tiếp theo là khi còn sống con người tạo nghiệp gì mà khi chết phải đi vào đầu thai vào con giun, con trùng?
Bây giờ cái này thì không nói được. Đức Phật ông bảo đó, thế gian mình làm cái gì thì nhân quả cái đó, chứ mình đâu có nói đầu thai cái này được. Mình nhớ rằng nó sáu con đường luân hồi, mình chết mơ mộng lên trời thì, nhưng mà đó, tất cả những cái gì là đây là làm theo công thức chứ không phải là theo mê tín. Bây giờ đó, ví dụ giờ mình muốn trở lên cực lạc ở đi, không cần cúng ai đó, không còn nhờ hết đó. Đọc quyển sách cứ niệm A Di Đà làm phước cho nhiều, không mơ mộng nơi cho đó chết trắng là ông thần, mình sẽ lên đó ở chứ đừng có chờ trung gian. Thì tại vì người ta, nhưng mà tại vì người ta không biết công thức này thì mấy ông thầy dạy công thức mình cảm ơn người ta thôi, chứ nếu ông thầy cũng không giải quyết được này. Bây giờ giống như này, giống như mình đi du lịch đi, sự thật đó mình không biết, nhưng mà nhờ cò dẫn đi tới công ty du lịch, mình đã biết thì đâu cần. Có nghĩa là muốn đi lên các cõi trên, cõi dương thì làm phước cho nhiều, ham muốn lên nó ở, thì sau khi chết là cái lực nó đưa mình đi. Mà ông Phật bảo là đây là do thần thực thi nhân quả. Bây giờ cái đất này là ngũ thú tập cư, năm loại chúng thần có nhiệm vụ là thực thi nhân quả, người là công cụ cho tánh Phật mượn thân người. Tánh Phật muốn cái gì xuyên qua tánh người, tánh người nó dẫn đi, là ông Phật phải chạy theo, thấy không? Kết quả như thế nào thì ông thần tự thi. Còn những cái mà cái loài mà gọi là ngồi ngạo quỷ là sao, nó mang bằng thân tứ đại đánh không thua gì hết, bằng thân tứ đại đánh mới đào cho thân, cái thân kia đánh không có đúng đâu, nó đào vì thế mà nó mượn cái thân người để nó tạo cái này. Nên nhớ cái chỗ này, thành đó có vụ mà dông nhập xác. Mình hiểu cái này rồi thì mình đừng có đo. Thì cái chuyện mà Tôi nói thiệt cái chuyện mà dông nhập cái chuyện đó, kệ này. Bây giờ ra nếu mà học được thiền tông, học được công thức thiền tông thì dông nó không vô được. Cái dông vô được là gì? Mình mơ mộng nó, mình kêu nó vô. Nhà mình nhà trống mà kêu nó vô, mình nó vô là nó sai mình, chứ có gì đâu lạ. Không có cầu xin ai nữa đấy, muốn là do mình. Bây giờ mơ mộng mà thấy nó vô, mời mày vô đi. Tao biết mày rồi. Chính ngày xưa ông Phật cũng bị chứ không phải không. Ông Phật ông ngồi thiền thì tụi Ma Dương nó cũng giật nó dây ổng. Thì ông chửi, ông nói ôi tụi bay giả tụi, thì nó đi này. Còn nếu mà mình nghe tới ông nó mà mình mời rồi là dính với nó. Phải hiểu này. Bây giờ thiền tông mới giải thích được cái chuyện này. Chứ người ta ta không biết tại sao dông nó nhập. Tại mình cái gì đi đâu cũng bây giờ nè, mình thấy là mình tới cái chỗ đó mình lại mình xin, mình tưởng ông Phật ai chè nó hiện ra ông Phật rồi mời nó vô, lúc đó nó vô được trong nhà mình rồi thôi, nó muốn làm gì làm. Mình không hiểu ông Phật đâu ở thế giới này đâu. Ông đến đây để ông giải thích cho mình nghe, ông Phật cũng là con người như mình thôi, đến đây giải thích cho mình nghe rồi ông về ông để lại cái tài liệu này mới hiểu. Mà ngặt đó là cái thế giới này là ta thích vật chất nhiều thì ta thích tiêu dệt để người ta lấy tiền. Tất cả cái gì lập ra trên trái đất đều hoàn toàn là tiền không, không có gì khác. Vì thế mộng Phật cũng dạy cái này, từ đó mình biết. Chứ còn nếu mà mình không hiểu cái nguyên tắc vật lý này thì mình tu nó sai. Dẫn cho tu chứ mới không, nhưng mà tu muốn đi đâu? Tu muốn đi lên trời thì có công thức, tu trở về Phật giới có công thức. Chứ không phải là không cho tu, có nghĩa tu là hành động gì? Mình tu mình hành động mà theo về giảng về Phật giới, hành động là gì? Biếu sách cho người ta, tức là hành động là tu đó. Biếu sách giải thoát người ta, nói cho miệng ra cho người ta hiểu là hành động là tu đó. Còn ta không hiểu tu, ta tưởng nó ngồi. Không phải, ngồi đó gọi là ngồi thiền, kêu dụng công. Tu đạo Phật thiền tâm không có dụng công mà chỉ có hành thôi. Giúp người ta giác ngộ là mình có công đức. Có vậy thôi, đơn giản thôi. Rồi hỏi tiếp.
Câu tiếp theo là con có nghe trong lời dặn dò có thầy có nói là trên trái đất này có lớp đất nhân quả. Xin thầy giải thích thêm về cái phần này.
Đến đất này thì nó có mấy. Bởi vì đầu tiên đó, là cái trung tâm vận hành nó là không có cái gì hết đó. Thì nó phải kéo cái điện từ ban bể trời thứ dương mới kéo điện từ âm dương vô cho nó quay. Sau đó là kéo cái hành tinh lửa vô. Mà trong cái hành tinh lửa phải chú ý như này. Trong hành tinh lửa nó có một cục đá gọi là đá diệt thạch, một khối đá diệt thạch. Thì cái chất hero nó bám vô đó để nó cháy, gọi là hành tinh lửa. Mà cái quay này á, thì để bảo vệ cái lớp đất ngoài thì cái lớp trong đó là phải là đất chịu nhiệt. Đất chịu nhiệt rồi cái lớp ngoài gọi là đất nhân quả. Cái đất này bất cứ nó đứng không có xanh mà nó quay nó mới xanh. Vì thế mà cái đất luân chuyển để tất cả cây cối con người sống đây phải đi theo thành trụ hoại diệt, gọi là đất nhân quả. Chứ nhân quả là thành trụ hoại diệt. Bởi vì mình làm phước thì được phước, làm ác gặp ác. Nó theo cái quy luật vật lý chứ không phải đơn giản đâu, nó theo quy luật vật lý. Cái đất này gọi là đất nhân quả. Mà nhân quả này không phải tự nó làm được, nó phải phối hợp rồi nè, nhiệt độ nè, rồi không khí điện từ nó mới trở thành đất nhân quả được. Chứ không phải là cái đất này nếu mà nó không quay, đất này không quay mà nó không có phụ thuộc cái kia nè, gọi không phụ thuộc nước với điện nữa thì lại với cái nhiệt độ nữa thì nó không thành nhân quả được. Vì thế mà ông Phật bảo cái lớp đất gọi là đất nhân quả. Bởi vì mình ở đây mình ăn cái gì cũng đất này phải đi theo cái chu kỳ thành trụ quậy về của đất, gọi là đất nhân quả. Vì thế mà luật pháp nhà nước cũng căn cứ vào cái nhân quả để mà làm hình phạt. Anh giết người ta giả mang phạt khác, giết cái bình thường khác, mà giết cái gọi là tình cờ giống như ăn cắp á, cố ý cắp bao nhiêu tội bao nhiêu ít bao nhiêu nhiều, là gọi là theo luật pháp nó cũng căn cứ vào cái nhân quả đầu Phật mà nó làm ra cái hình phạt này. Rồi hỏi tiếp.
Câu tiếp theo là một người tu theo thiền tông hoặc là một người không theo thiền tông mà bị bệnh thì hay có bạn bè tới thăm họ cho tiền, vậy thì cái người tu theo thiền tông có nên lấy tiền hay không, là nếu lấy tiền thì bị nhân quả như thế nào? Dạ, nếu mà một người tu thiền tông hoặc một người mà không tu thiền tông khi bị bệnh thì bạn bè thường hay tới thăm hay tới cho quà cho tiền, thì có nên nhận cái phần này hay không? Nếu như nhận cái phần này thì có bị nhân quả gì hay không?
Nếu mình tu thiền tông á, là những bạn bè nó giúp á, thì nếu mình cần thì lấy, cũng cần thôi. Chứ thực sự thật, mình nhận mà vẫn có cái tách lòng tham thì nó bị nhân quả. Nhận mà bình tâm, còn nhận một cách bình thường không nhân quả. Có nghĩa là nhân quả này ở thế đất này khi mình khởi niệm nó mới có nhân quả. Còn làm mà không khởi niệm hoàn toàn không nhân quả. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vì khi nào mình khởi niệm thì dòng điện từ mới quét được, nó quét được mới kéo tới chỗ nhân quả. Tại mình chỗ khởi niệm này, mình cảm ơn người ta nhận và cảm ơn rồi sao đấy, nó theo quy luật nhân quả luân hồi. Mình nhận cách bình thường trở về Phật giáo được. Nên nhận một cái, nếu mình nhận mà mình có công đức nhiều thì nó không sao. Mà nhận mà công đức không có thì mình có chừng đi theo nhân quả. Cái người đó mà có công đức nhiều nhận không thành cái gì hết, mà nhận mà không có công đức thì đi theo quy luật nhân quả. Rồi nó hỏi tiếp.
Đã hỏi cho hỏi giấy, có quý nào đặt hỏi trực tiếp không?
À, thưa bác, lúc trước bác có nói là nếu mà người mà có công đức ít á, thì giống như cái dòng điện á, thì nó nhỏ quá thì vị thần nắm được. Nhưng mà lần chuyển hóa lần 3 thì bác nói chỉ cần có công đức ít và trong sáng á, thì người này về được Phật giới. Vậy thì cái chữ ít ở đây có ý nghĩa như thế nào, xin bác giải rõ hơn ạ.
Bây giờ nói trái đất này mình phải hiểu cái đầu cái đuôi. Ngày xưa vô đây mượn thân người tạo công đức, nhưng mà mình không có tạo cứ tạo phước đức với ác đức không. Còn bây giờ ngày xưa như thế nào hứa, bây giờ tất cả những gì mà có, con người mà có công đức sáng đi nữa, có chấp cái gì không thành như này. Mà cái lớp trước bỏ đi, cái lớp khi mình về mà có một phần công đức nhỏ thôi, trật sáng ông thần cho mình về. Tại vì ông biết khi trả vô trung tâm vận hành luân hồi thì những cái mà chấp ác rồi làm thiện tới đó nó tan hết rồi. Nó chỉ còn có cái công đức về thôi. Vì thế mà khi mới nói á, thì ta phải bảo là mình phải làm cho công đức này với kia đó. Chứ sự thật khi mà mình mất rồi chỉ có phần nhỏ công đức ông Phật dẫn, ông thần dẫn cho mình về. Vì sao? Có một bây giờ đó, mình phải hiểu cái công đức như thế này là giống như con mắt mở ra nè. Còn mình có công đức nhiều mà mình không mở con mắt được thì ổng không cho mình về tại đây đâu. Cái hoa tiêu dẫn mình về mình không thấy được, không thấy được biết rồi biết nào cái nào giả rồi thế. Vì thế mà con mắt vừa hí ra thì ông thằng mày thấy đường rồi, cho mình đi về đó, đi rồi. Còn nếu mà muốn đi nữa thì ông thổi liền, ông thổi cho đen là cho đặng thực thi nhân quả. Đen không có thực thi nhân quả được đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà trước người ta bảo là công đức vô lượng để ta khuyến khích cho mình. Nhưng mà khi mình kết cục người ta nói là nếu mà có một phần công đức mày ít phần mà sáng thì cho về, có nghĩa là mình thấy đường được quyền về. Còn có mình có công đức mà mình không thấy được là cái gì ông không biết. Ông biết làm sao mình thấy qua tiêu thiệt, qua tiêu giả mà dẫn về. Vì thế mà sau cùng người ta bảo là nếu công đức ít thôi cũng được dẫn về được. Vì thế mà vừa rồi tôi có nói là mình đi về Phật giới giống như mình đi xe đò, tiền rất ít, là đi xe bus ít. Còn đi du lịch nên nhớ một điều, du lịch thì nên phải dữ dội lắm. Du lịch thì đủ thứ hết à, từ ăn ở này kia nọ vui chơi thì cái phước đức phải rất nhiều. Còn trở về Phật giới nếu mình mà mình có công đức lớn thì mình sẽ thải một Phật lớn, còn công đức nhỏ về làm Phật con không có nghĩa mà thoát ra vui lực này thôi, trở về Phật trời, đừng có ở trên thế giới này. Thế giới này như cái bầu dung của nó cũng quay mà ở trong đó không có ông nào mà thoát ra cái quy luật này hết. Rồi hỏi tiếp đi.
Bác có nói là nếu mà cha mẹ chết mà quỳ lại mà cha mẹ còn á thì công đức không có bị bôi đen. Cha mẹ mình cũng là cái hương linh hoặc vong linh thì tại sao mình lại khi còn ở đó thì không bị bôi đen mà lại cái mấy người khác thì bị bôi đen không á?
Nếu cha mẹ mà chết làm loài ngạ quỷ còn ở đây, cô hồn không vô thì không bị bôi đen. Còn nếu cha mẹ mình vãng sanh rồi hoặc là đi đâu rồi đó, trả nhân quả rồi, vừa quỳ ra thì tất cả cúng ở đây cô hồn nhào vô hết. Thì mình lại ai lại cô hồn? Cái xác của ba mẹ mình chứ đâu, ba mẹ mình còn ở đây đâu. Thì nó nhận nó thì đương nhiên nó có cái nhiệm vụ này vô. Bởi vì thế giới của hồn nó vô có nhiệm vụ gì? Là nó làm cho cái con người không thoát ra cái quy luật nhân quả này được. Của hồn có cái nhiệm vụ nó không muốn. Thần thì nó muốn cho mình đi ra nha, tại về một giới của hồn hoàn toàn không muốn cho. Vì thế mà bây giờ mình biết cha mẹ mình còn mình lại thì không bị bôi đen. Có nghĩa là cha mẹ còn đây là của hồn nó không vô được. 49 ngày thì ông bà phải đi. Còn bây giờ nếu mà cha mẹ mình giảng sanh hoặc là cha mẹ đi đầu thai rồi đó, chết thì thực thi nhân quả liền mà. Thì có hồn nó vô, thì giờ con lại thì nó vuốt đầu con, tất cả cái gì nó khổ hết. Của hồn nó ghét nhất là cái người già về Phật giới. Thần thì nó thích cho về, mà của hồn nó không muốn. Vì thế mà tất cả nên nhớ một điều nha. Tất cả những người tu thiền tông phải chú ý cái này. Vừa tu thiền tông nó bị gạt liền. Rất nhiều người đã cạch gạt mình phải để ý cái này. Bởi vì tại sao có nhiều người tu mà bữa nay thấy này, bữa nay thấy kia, ta tưởng nó chứng rồi đó. Coi chừng cái đó, cái lầm là cái lầm này. Bởi vì thế mà trước khi Đức Phật về Phật giới, ông để là cái quyển kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng giai thị hương vọng, ông dạy cho kỹ của mình. Đừng có làm cái gì thế giới này. Nếu muốn trở về Phật giới phải đợi quyền ký Như Lai công bố ra mới về được. Còn bằng không có luân hồi hoài không có. Bây giờ ai làm ra đều hoàn toàn lừa thôi. Thì tiền không ai là không có tiền hết. Vì thế mà Đạo Phật không mà nói ai mà tu Đạo Phật thì tao mất đề cập tới tiền chạy đi. Không có đúng đâu. Rồi hỏi tiếp đi.
À dạ, thưa bác, là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói là Đức Phật dạy ngài A Nan là người tu mà muốn đạt diệu quả Phật á, thì phải dứt lìa ái dục. Vậy sao thiền tông mình không nhắc đến vấn đề đó? Nếu mà còn ái dục thì liệu có giải thoát được không thưa bác?
Cái câu chuyện này Đức Phật nói là khi ngài A Nan đi dâm dục với cái bà Ma Đăng Già, thì ông Phật cái này tuyệt dục mới được. Cứ còn rái là cứ mơ mộng không có được nha. Còn bây giờ cái thiền tông này á, nó khác. Hồi xưa Đức Phật dạy thiền tông hoàn toàn chưa có dạy. Cái lúc mà Ananda mà bị mụ Ma Đăng Già khuyến khích dâm dục, lúc đó thiền tông chưa ra đời. Thiền tông Đức Phật dạy ở năm cái thứ năm mà ông 70 mấy tuổi, 76, 77 tuổi mới dạy. Mà dạy ra bị phản ứng, thành ra ông phải truyền đi. Nhưng mà ở trong tăng đoàn bắt buộc cái đầu tiên phải diệt dục. Còn mình ở đây là tu thiền tông, là tu ở gia đình, hoàn toàn không có diệt cái này. Có nghĩa là sinh hoạt bình thường mà khuyên khích, biết con đường trở về Phật giới thôi. Ở nơi đó con phải biết là Đức Phật dạy đạo có nhiều thời kỳ, chứ không phải là lúc nào cũng dạy cái này. Tùy theo trường hợp à, vì trường hợp lúc đó là thì Ma Nạn Đà mới có thăm mấy tuổi thôi, thì ông bị cái dục này, thành ra ông Phật biết ông mới dạy ông này bằng cái kinh câu thần chú của Thủ Lăng Nghiêm. Chứ còn nếu mà thiền tông hoàn toàn mới là, nếu mà thiền tông chỉ dạy cho người cư sĩ thôi, người tu sĩ hoàn toàn không tu được cái này. không ai ông tu sĩ nào tu nổi cái này rồi. Muốn thật trở về Phật giới phải để tâm có gia đình. Bây giờ con có gia đình, con làm ăn thì con có tiền, con bố thí, con có thể con giúp người ta công đức được. Chứ con mà đâu có khả năng mà tối ngày đi nói hoài, mà con nói hoài người ta tưởng đâu con điên. Vì thế mà cái người cư sĩ dễ tạo công đức hơn là một người tu sĩ. Tu sĩ làm gì có tiền mà ông nói ra đó, thì ông phải thiêu dệt làm sao để cho người ta cúng tiền trong nhiều, rồi ông chết cái chỗ đó đó. Vì thế mà Thiền Tông phải cho con người có tâm. Cho nên là giới hội của Đức Phật duy nhất chỉ có Duy Ma Cật mới hiểu này thôi. Ông Duy Ma Cật là cái gì? Là một người cư sĩ hoàn toàn. Còn thế là Mục Kiền Liên là ông gì? Có thần thông. Có thần thông rồi, dính vô thần thông rồi, hoàn toàn không giải thoát được. Rồi người nói hay, rồi người tu hạnh mật, rồi người tu chuyện, nghĩa là có dính vô trong thế giới này là hoàn toàn không giải thoát được. Mà muốn giải thoát thì phải hiểu công thức tu rồi. Mà Thiền Tông không tu mà hành thôi, làm để mà có công đức thôi. Còn con tu, mà nếu mà nói tu cũng được, là coi tu có nghĩa là con đem phân phát sách hoặc con đi nói cho người ta cũng là tu. Nhưng mà đó là tuyệt đối đừng có ngồi nha. Tu theo đạo Phật mà ngồi thiền là con bị, ngồi đó mà liêm diêm là bị liền. Anh nói cho sư phụ nhào vô liền đó. Con ngồi đó đi, 5 phút sau thấy là sư phụ vô đó. Rồi bắt đầu sư phụ chương gì, nó ta là Ngọc Hoàng thì cũng phải chịu. Tự nhiên ông đó thành Ngọc Hoàng. Tôi suy nghĩ Ngọc Hoàng đâu có dễ dàng vậy. Bây giờ 10 người ngồi đủ 10 Ngọc Hoàng nhào vô rồi sao con suy nghĩ sao? Nó phải hiểu cái Thiền Tông này, tôi phân biệt Thiền Tông phân biệt là cái linh thiêng là ai. Giải quyết được cái linh thiêng thì mới tu được Thiền Tông. Còn nếu không giải quyết linh thiêng thì tu hoàn toàn sai, chứng này chứng kia luôn. Rồi hỏi tiếp đi.
Những lần vấn đáp trước thì con có nghe bác nói là loài rồng là không có, nhưng mà con đọc trong cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì Ngài Lục Tổ có dùng cái bát để mà thu phục con rồng. Không biết là câu chuyện này nói lên cái ẩn ý gì thưa bác?
Thế này á, là nói đúng ra đó, trong Kinh Bảo Đàn Chánh không có cái chuyện là đó. Có cái đó, có cái Đức Phật có thu phục thì có, chứ Lục Tổ hoàn toàn có làm đấy. Lục Tổ hoàn toàn là sử dụng bát nhã, không làm sao có cái chuyện này. Nhưng mà Lục Tổ có nhắc một cái điểm là thu phục con rồng, có nói cái chỗ này. Nhưng mà về sau đó, cái Thiền Tông này nó về Đức Rồng mới thu phục được ai? Rồng lại Rồng Chúa luôn á, là ông Trần Nhân Tông. Thiền Tông thu phục được ông Trần Nhân Tông đó. Đất Rồng, bởi vì tại sao là khi mà Lạc Long Quân tiếp nhận nước sức quỷ của Ngài Kinh Dương Dương, từ nước sức quỷ đổi là nước Văn Lan, tại sao ông dám xưng ông nói là ông là rồng trên trời? Đây là cái nguyên thức đắc, nguyên lý mà người ta nói về ẩn ý chứ không phải đâu. Vì thế mà cái Thiền Tông này về sau thu phục được rồng Chúa, là nó thu phục được Trần Nhân Tông. Chúa của nước rồng mà thu phục là ổng đi theo cái này, ý là vậy. Nhưng mà trong cái Pháp Bảo Đàn á, nó tưởng đâu là thu phục con rồng thiệt. Thì bây giờ cái câu chuyện này, nó nói cái câu chuyện này nó có rất dài chứ không phải. Vì thế mà cái vụ mà mới giải mã được cái Long Nữ mà vừa rồi ngày 10 tây tháng 3 đã nói cái gì cái Long Nữ. Vì thế mà dân tộc Việt Nam mình từ vua Hùng Vương thứ hai cho đến 18 gọi là Long Nam Long Nữ, không chứ không có nói gì, mà còn mình ở đây là gọi là người nam người nữ. Ngày xưa tao gọi là Long Nam Long Nữ, còn mà nếu mà nói theo văn từ thì gọi là Việt Nam người nữ, nó bỏ chứ nó không còn bỏ chạy chữ Long nữa. Trên thế giới gì nhất kỷ Việt Nam nó có là gọi là Long Nam Long Nữ thôi.
Long nữ
Thì có ở đây là để cho Lâm đọc cái tích Long nữ này để nhiều người chưa biết á, thì đọc cho nghe.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói Long nữ là con rồng cái, cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại bảo Long nữ chính là người nữ tại đất rồng, tức tỳ kheo ni Đức Thảo? Đáp: trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy câu Long nữ thành Phật. Câu chuyện này hầu hết các thầy giảng là con rồng cái thành Phật. Nhưng trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật có dạy như sau: đầu tiên, hoàng tử Tất Đạt Đa vừa lên 16 tuổi, xin vua cha đi tu. Vua Tịnh Phạn sợ ngài đi tu, nên tìm đủ mọi cách để hoàng tử Tất Đạt Đa vui mà bỏ ý định đi tu. Khi hoàng tử Tất Đạt Đa 19 tuổi, Đức vua Tịnh Phạn cưới vợ cho hoàng tử để ngài vui cùng vợ con mà bỏ ý định đi tu. Khi hoàng tử Tất Đạt Đa 20 tuổi, Đức vua Tịnh Phạn tấn phong là thái tử để sau này kế vị ngai vàng, lo việc nước để thái tử bỏ ý định đi tu. Từ năm 21 tuổi, vua Tịnh Phạn giao thái tử phụ trách đi thăm các nước và dự lễ các nước mời để ngài có trách nhiệm mà bỏ ý định đi tu. Năm 568 trước công nguyên, thái tử được 24 tuổi. Nước Văn Lang có ngài Hùng Nghị Vương được bầu làm vua Hùng Vương đời thứ 17. Thái tử Tất Đạt Đa chịu trách nhiệm đi dự buổi lễ này. Khi thái tử Tất Đạt Đa dự lễ xong, được vua Hùng Vương đời thứ 17 là ngài Hùng Nghị Vương tiếp riêng ở Long Cung, tức cung của vua nước Rồng. Vua Hùng Vương đời thứ 17 có tặng cho thái tử Tất Đạt Đa một viên ngọc Minh Châu, tức viên ngọc tự phát sáng khi ở trong bóng tối. Viên ngọc Minh Châu này sử dụng trong phòng tối để làm đèn ngủ mà không cần phải đốt đèn. Thái tử Tất Đạt Đa nhận viên ngọc của vua Hùng Vương đời thứ 17. Thái tử không đem về nước Ca Tỳ La Vệ, mà thái tử lại tặng cho con của vua Hùng Nghị Vương tên là Hùng Thúy Loan, mới có 8 tuổi. Thái tử nói với Hùng Thúy Loan rằng: tôi tặng hạt Minh Châu này cho Long Nữ để sau này Long Nữ xóa đi mê tín của người dân nước Rồng. Vì sao Long Nữ phải làm việc này? Tôi cũng nói cho Long Nữ biết, vào đời mạt pháp trở đi, người dân nước Rồng họ tin sai sự thật có đến 80%. Về con người, về vạn vật, về trái đất, về tam giới, về Phật giới, về càn khôn vũ trụ, về quy luật nhân quả luân hồi. Cái đặc biệt đến đời này, người dân của nước Rồng họ không còn chánh tín nữa, mà họ rất mê tín, như là thờ thích, thờ thần, thờ thánh, thờ ma, thờ quỷ. Nên tôi giao viên ngọc Minh Châu này lại cho Long Nữ để đến ngày đó sử dụng. Khi nào Long Nữ đem hạt Minh Châu này ra sử dụng, thì có rất nhiều người nước Rồng không còn mê tín nữa. Trong đó có một số lớn người được trở về Phật giới. Còn Long Nữ có rất nhiều công đức và cũng được trở về Phật giới và thành Phật. Trên đây là câu chuyện Long Nữ thành Phật mà trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông mà tôi đọc được. Trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có ghi câu chuyện như sau. Khi vua Hùng Vương đời thứ 17 tiếp Như Lai, có kể cho Như Lai nghe câu chuyện về dân tộc nước Rồng như sau. Khi ông Lạc Long Quân tiếp quản nước Xích Quỷ, đổi danh là nước Văn Lang, có dạy cho toàn dân trong nước Văn Lang như sau. Trẫm danh là Lạc Long Quân, là rồng trên trời xuống đây làm vua nước Xích Quỷ này. Nay trẫm đổi danh Xích Quỷ này thành nước Văn Lang. Còn hoàng hậu Âu Cơ của trẫm cũng là tiên trên trời xuống làm quốc mẫu nước Văn Lang này. Nước Văn Lang này trẫm gọi là nước Rồng. Còn nhân dân nước Văn Lang trẫm gọi là con rồng, con tiên. Người nam của nước Văn Lang trẫm gọi là Long Nam. Người nữ của nước Văn Lang trẫm gọi là Long Nữ. Sự tích này Như Lai được chính miệng của vua Hùng Vương đời thứ 17 là ngài Hùng Nghị Vương nói cho Như Lai nghe. Vì vậy khi Như Lai trao viên ngọc Minh Châu cho Hùng Thúy Loan thì Như Lai gọi là Long Nữ và dạy Long Nữ như nói trên. Còn khi đầu tiên lập nước Xích Quỷ vô cùng gian khó, Như Lai được vua Hùng Vương đời thứ 17 kể như sau. Khi nước Xích Quỷ chỉ là một bộ tộc rất nhỏ nằm phía nam nước Trung Hoa, dân tộc bộ lạc này gọi là bộ lạc Kinh Dương Vương, tức của vua Kinh Dương Vương làm trưởng bộ lạc. Thời buổi này người Trung Hoa đã lập quốc trước bộ lạc Kinh Dương Vương là 2000 năm. Vua Trung Hoa bắt tất cả những bộ lạc nhỏ nào xung quanh phải làm 5 việc như sau. Một là nếu có ngà voi hay nanh cọp gì quý thì phải nạp hết cho vua nước Trung Hoa. Hai là có gái đẹp thì phải đưa đến trình diện với vua Trung Hoa. Ba là gái nào vua Trung Hoa không thích, ba gái nào mà vua Trung Hoa thích thì ở lại với vua. Bốn gái nào vua không thích thì phải trình diện với quan nước Trung Hoa. Năm là nếu quan không thích thì mới được trở về nước. Ông Kinh Dương Vương là trưởng bộ lạc chịu không nổi sự hà khắc của người Trung Hoa nên ông mới đứng lên tuyên bố: ta là Kinh Dương Vương, trưởng bộ lạc này, nay ta tuyên bố hai phần như sau. Một là bộ lạc của ta là nước Xích Quỷ, tức là nước của loài quỷ dữ. Hai, kẻ nào cướp bóc nước Xích Quỷ ta thì ta xé xác kẻ đó, dù người đó là vua hay là quan. Vì lời tuyên bố quá mạnh của ngài Kinh Dương Vương nên các nước lân bang không nước nào dám xâm phạm. Nhờ vậy mà nước Xích Quỷ mới được yên ổn đúng 85 năm. Từ năm 2879 đến năm 2794 trước Công Nguyên. Từ năm 2794, ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ nối tiếp nước Xích Quỷ này, đổi danh là nước Văn Lang và cũng tuyên bố rất mạnh để cho các nước lân bang biết, mà nhất là nước Trung Hoa sợ không dám xâm phạm. Ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ có tuyên bố như sau: ta là Lạc Long Quân, xưng vương là Hùng Nghị Vương, là Hùng Hiền Vương, tuyên bố rằng ta là rồng trên trời xuống trái đất này quản lý nước Xích Quỷ. Nay đổi danh nước Xích Quỷ thành là nước Văn Lang, tức nước của người có văn học. Vợ ta là Âu Cơ, cũng là tiên trên trời xuống trái đất này, mang theo 100 trứng rồng, 50 trứng rồng nam, 50 trứng rồng nữ, đem xuống trái đất này để phát triển nước Văn Lang và gìn giữ nước này. Người nam nước Văn Lang mạnh như rồng gọi là Long Nam, người nữ nước Văn Lang đẹp như tiên gọi là Long Nữ. Nhờ vậy mà danh từ Long Nam, Long Nữ được sử dụng từ đời Trẫm đến làm vua đời thứ 17. Sự việc Long Nữ như câu chuyện nêu trên, Như Lai cũng kể tục lệ của nước Ca Tỳ La Vệ xưa như sau. Đứa trẻ nào vừa được sanh ra cũng rước thầy tiên tri xem tướng số. Như Lai được sanh ra cũng không ngoài tục lệ này. Vì vậy khi Như Lai được sanh ra, vua cha cũng rước nhà tiên tri A Tư Đà là vị giáo sĩ đạo Bà La Môn tu ở dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn đến xem tướng số cho Như Lai. Nhà tiên tri A Tư Đà có tuyên đoán như sau: đứa trẻ này nếu lớn lên tiếp quản ngôi vua thì là một vị vua vĩ đại. Nếu đứa trẻ này mà đi tu thì sẽ thành là một vị toàn năng toàn giác. Tôi xin kể câu chuyện Long Nữ thành Phật là có nguyên do như nói trên, còn tin hay không tin là việc của các vị hỏi. Còn việc thiền sư Ni Đức Thảo là mẹ của tôi xưng là Long Nữ thì tôi không biết. Tôi chỉ biết nghe lời mẹ tôi là phổ biến và công bố tập quyền ký của Đức Phật này ra mà thôi. Còn việc tin hay không tin là tùy quý vị. Nhưng chúng tôi khuyên quý vị một câu về người tu theo đạo Phật Thiền Tông như sau. Mình là người tu theo đạo Phật phải sử dụng bằng cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật để tin và tu. Nếu tin và tu mà không rõ thông, tức mình là người mù, uổng cho một đời người tu.
Cái gì nó cũng có cái đầu ở đuôi của nó, có cốt truyện. Nhưng mà đa số á, đạo Phật, Đức Phật dạy ẩn ý rất nhiều. Vì thế mà những cái lời quý thầy sau này á, dịch cái lời nó rất sai. Vì muốn mà dịch cái kinh Phật mà đúng á, phải hiểu căn bản thế này nè: trái đất này nó là trái đất luân chuyển theo quy luật vật lý, trái đất này nó sanh ra nhân quả và luân hồi, làm việc gì thì nó kết quả theo chuyện đó. Vì thế mà mình muốn lên trời thì nó có công thức của nó chứ không phải là không. Muốn làm cái gì nó cũng đều có công thức hết. Cái đất này nhân quả mà nhân quả theo công thức rất khoa học. Vì thế mà những người không hiểu cái này thì dịch sai lắm, hoàn toàn sai hết. Kể cả bây giờ hỏi nè, ở Việt Nam trên 17.000 ngôi chùa, chưa có ngôi chùa thứ, chưa có ngôi chùa nào gọi là giải giác ngộ giải thoát hết. Mình phải hiểu cho đó. Bây giờ chùa nào dám để tên ở Sài Gòn thì giờ nó có một cái ngôi chùa thứ hai dám giải giác ngộ, biết chùa nào không? Chùa Nhật Từ, chùa giác ngộ. Ông vô đó hỏi ông, tôi thấy từ Bắc chí Nam không có chùa thứ hai, chỉ có chùa Nhật Từ, ông dám để chi giác ngộ là chắc chắn ông biết giác ngộ. Giờ học tiếp đi.
Dạ, cho con xin hỏi cái pháp môn thứ năm là cái pháp môn tu tịnh độ. Thầy cũng đã giải thích rất là rõ trong sách, con cũng hiểu rõ, nhưng mà con thấy thực tế ở ngoài đời thường thì hơi bị nghịch lý. Có nghĩa là con thấy người ta tu thời nay, ngay cả nước Việt Nam của mình, có cả những nước bạn của thế giới, họ tu rất là nhiều pháp môn, rất là nhiều người tu cái pháp môn tịnh độ này. Thì nếu mà khi họ mất thì họ đã được vãng sanh, thì tại sao lại con người của mình dân số lại càng tăng lên ạ?
Tức là cái ý cháu này hỏi là cái người tu theo tịnh độ á, cầu vãng sanh về cõi A Di Đà thì cũng, nếu mà vãng sanh đã về cõi A Di Đà rồi, nhưng mà tại sao dân số trên cái trái đất này cứ vẫn tăng hoài?
Bây giờ á, bây giờ đó là cái đấy mà bây giờ tăng hoài là gì không? Lên tới 10 tỷ người đi là biết. Giờ mới có 7 tỷ mấy, chưa tới 8 tỷ, đúng 10 tỷ tự nhiên mất. Bây giờ nói trong bây giờ nói cái đất này nó chưa 10 tỷ người sẽ bị tăng ra, nó được tới đó đâu, sao tăng gì? Cái hồn mới lập cái đất này mới ổn định lại nó có mấy trăm ngàn người, có mấy trăm ngàn người thôi, phải không? Bây giờ nó lên tới khi mà tới bây giờ, nếu mà tới đất tuổi thọ là 7 tỷ mấy rồi thì đúng đi, đúng chừng nào nó đủ 10 tỷ năm thì con người sẽ lên 10 tỷ người, rồi nó tự tăng ra theo cái chu kỳ, chứ tăng hoài đâu thua gì đâu. Đối với cái không gian này mà mình con tưởng đâu là 10 tỷ người nhiều á. Bây giờ nè, bây giờ trước mắt bây giờ còn mình thấy cái diện tích đất đó người ta ở được bao nhiêu, chưa tới 1% của diện tích đất thì làm sao mà gọi là tăng. Cái đất còn giờ tính một đầu người tôi cho bao nhiêu thước vuông là cái diện tích đất mình bao nhiêu, trái đất còn trống còn nhiều lắm. Có nghĩa là trái đất này Việt Nam mình, trái đất mình là 30 mấy triệu cái số vuông, thì ở đi ở 10 mấy triệu cái số vuông tới đó là bị gọi là nhân mãn rồi. Có nghĩa là cung cầu không đủ, đất sản xuất không đủ để cho nhu cầu thì tự nhiên nó phải hủy diệt, chứ còn tăng đâu thua gì đâu. Trái đất mình rồi bây giờ đang dân tộc mình ở bao nhiêu, dân tộc mình chưa tới 100 triệu thì đâu còn thua gì, rồi so với diện tích đất mình còn dư nhiều lắm, tăng không ăn thua. Tới đúng cái chu kỳ của nó thì tự nhiên nó đi theo cái chu kỳ gì. Thì bây giờ ông Phật cũng bảo trái đất này 10 tỷ năm chết, con người sống mỗi một lần là 10 tỷ năm bị hủy diệt, còn số ít thôi. Rồi cứ quay vòng tròn và đi theo cái dòng thành trụ hủy diệt mà đi theo cái nhân quả luân hồi đó. Thì bây giờ con mới có trái đất này mới có 7 tỷ mấy, 8 tỷ chưa sao rồi. Con ráng đợi được mấy trăm năm nữa sẽ đủ 10 tỷ rồi xong.
Dạ, thầy nói là diện tích đất của mình thì rất là rộng, mà con người thì rất là ít. nó không có ăn thua gì, mà tại sao con người thì lại chen chúc nhau vào những cái nơi mà đô thị để sống và sẽ xây lên những cái ngôi cao ốc để mà lên đó sống giống như là ở trong một cái hộp vậy đó. Con thấy nó rất là vô lý luôn. À, tại sao con người lại làm những cái chuyện mà kỳ cục như vậy? Có lẽ là họ dùng tánh người chăng?
Bây giờ đó, tại ở thành phố nó mới xây nhà chung trời lầu chứ ở quê đâu biết đâu. Nếu mà nhà nước biết phân bổ á, thì tất cả cái thành phố nên mở rộng ra, không cho các nhà lầu một tầng hai tầng thần thì nó mới rộng được. Còn bây giờ cứ chen chúc, tại vì cái này là do con người tưởng ai cũng thích ta là gì, kêu một nhà cao nhất là gì, là nhà lầu. Bởi vì trong cái dân gian tôi nói nhà cao cửa rộng, ông đó giàu, ông kia 10 tầng, ông kia muốn lên 20, ông 30, là do cái tưởng và tham của con người nó mới thành ra cái nhà lầu. Chứ nếu mà không có tham cái nhà trợ thì xin lỗi, này nó đất mình cũng chưa có hết đâu. Làm sao bây giờ con chưa, mà tại vì người ta không hiểu cái quy hoạch đáng lẽ gì cho mỗi người mấy thước vuông để ở đi thì làm sao ấy được ha. Tại con người ta, con người ta sống vì cái tưởng và tham, vì công nhà cao cửa rộng, thành là ta mới cắt nhà lầu.
Dạ, vậy cho con hỏi, nếu như mà người ta đã biết tưởng và đã biết tính thì người ta lại có dụng ý nên người ta mới tưởng và tính để đạt đích một cái kết quả, thì khi đó người ta quy hoạch và người ta xây cất chung cư như vậy để mà đưa con người mình tập trung vào một chỗ để sống, và những mảnh đất dư ra như vậy để họ sử dụng vào việc gì?
Bây giờ đất sử dụng về nông nghiệp hoặc công nghiệp thôi, nên nhớ rằng bây giờ đất của mình chưa có sử dụng hết đâu mà mình cho nước ngoài nó vô nó thuê, thấy không? Tại mình không có hiểu. Chứ nếu mà mình biết rồi, mình làm đúng theo cái quy luật vật lý, đừng có cho nhà cao cửa rộng đi, thì hoàn toàn con người ta sẽ ổn định. Còn bây giờ quy hoạch cũng không chịu quy hoạch cho rộng, làm cho đường cho rộng đi rồi nhà liên tục đi, đầu này đầu kia phải 20-30 km đi, thì làm sao mà có cái chuyện mà chen chúc được. Tại người ta thiếu cái quy hoạch. Còn người ta thiếu quy hoạch là do cái tưởng người ta thích nhà cao cửa rộng, chứ đừng có thích đi. Bây giờ tôi thấy ngày xưa đó, khi năm 1949 đó, Trung Quốc đó, Cộng sản chiếm Trung Quốc đó, nó sạc bằng hết luôn, nó cắt chung cư hơn dân cô có mấy tầng thôi, rồi nó cho đi ra ngoài. Thành ra ở Bắc Kinh đi ra đường xá nó không có kẹt như mình đâu, mà nó có cái ô nhiễm thôi, chứ nó dẹp đường xá nó không kẹt như mình đó. Mình phải hiểu thế giới này, nếu mà nhà quy hoạch đó, bây giờ tôi thấy nếu mà nói về theo cái nhà ở thuộc Mỹ, nó làm rất hay, nó không có nhà cao, chỉ có một hai cái thành phố nó có nhà cao thôi, còn nhiều nó không có nhà cao. Nó ra một khu trống này, nó làm một cái thành phố một hai tầng thôi chứ không nhiều, mà một nó mở ra cái cửa hàng gì đó, phải cái bãi nó phải có bãi đậu xe, trước mắt nó phải có đậu xe, anh mở cái gì không có bãi đậu xe nó không cho mở. Nó quy hoạch là vậy. Vì thế mà tại sao người ta thích qua nước, ở đường xá rộng rãi là cái gì cũng rộng rãi, mà cái an sinh xã hội nó rất tốt. Mình bắt chước nó chứ không phải đi theo nó, nhưng mà bắt chước thì con người ta sẽ khỏe lắm. Còn mình ở đây cứ chen chúc đường nhà rồi thành phố nó mất. Giờ con suy nghĩ thế, nội Hóc Môn mà với Củ Chi quy hoạch hết đi, đường xá rồi nhà rồi cửa bán vừa phải cho ta nghe, đừng có xét hậu dân. Thì ta về ta ở hết đi, xung quanh cái thành phố đâu còn cái vụ mà chen chúc đâu, là do cái nhà quy hoạch đó, nhà quy hoạch biết cái này thì cái dân an nó mới dễ. Còn bây giờ đó, cô suy nghĩ người thì tiền ăn không hết, người không có đồng, nhà cũng vậy, người thì 50-70 căn, người thì không có một tấc, nó phải làm sao mà nó trải ra điều ai cũng giống như ai. Người công dân Việt Nam thì người nào phải có nhà, bắt buộc phải có một cái tiêu chí, người ở phải có nhà, và cái đó của nhà nước muốn làm sao làm tôi biết. Nhưng mà anh đẻ ra tới tuổi có vợ có chồng thiếu nhà nước cung cấp nhà theo kiểu bên Trung Quốc thì mới được. À, chứ còn bây giờ tại vì con người ta tưởng và tham gì thế mà đất ở dưới mới gọi là đất vàng. Bây giờ con suy nghĩ một cái đất đường Nguyễn Huệ và bao nhiêu một thước mấy chục cây vàng, còn mình ở đây một thước chưa tới một phân.
Dạ con cũng xin đính chính lại các câu hỏi của con vừa hỏi qua, tại vì con biết rõ cái môn thiền tông này tu với mục đích gì và cái cuối cùng nó đi về đâu. Những cái câu hỏi của con nó xoay quanh vấn đề của đồng bào con. Con nhìn vào đó con thấy rất là rõ, giống như thầy đã nói là người á thì không có ăn, người thì quá dư giả, mà hãy người dư giả thì họ đã thỏa mãn, cho nên họ không cần tìm đến con đường giải thoát. Và người không có ăn thì lại chật vật chạy bại để kiếm từng món ăn miếng ăn, nên không có thời gian để nghĩ đến con đường giải thoát. Như vậy họ mới vào chùa để mà họ cầu xin. Thì ở đây con muốn làm rõ cái sự việc này, và con muốn để cho mọi người hiểu cái vấn đề này, chứ không phải là hỏi vấn đề này để mà cho bản thân con. Tại vì bản thân con đã biết quá rõ quy luật, và bản thân con cũng sống vừa đủ ăn vừa đủ mặc và có dư gia thời gian để con tìm hiểu pháp môn giác ngộ và giải thoát này, và con đã hiểu nó. Nên những câu hỏi hồi nãy giờ con hỏi không phải để cho con, dạ con xin hết ạ. Con cũng xin nói cái ý của con là như vậy cho quý vị hiểu ạ.
Câu hỏi tiếp theo là điện từ quang nó có giật gây nguy hiểm giống như cho con người giống như điện từ âm dương hay không?
Điện từ quang, bây giờ mình suy nghĩ vậy nè, cái không khí trong lành là cái gì? Không khí trong lành là không có bụi. Còn cái điện từ quang là điện từ sáng. Nhưng mà từ cái điện từ quang này, cái ban bệ trời tứ tiêu mới tạo ra cái tam giới. Vì trong tam giới sẽ phải quay, ông theo quy luật quay để mà nó cuốn hút âm dương. Thì nó không còn cái danh từ điện từ quang không còn nữa, mà rồi điện từ âm dương có nghĩa là có cuốn hút âm là nặng, dương là nhẹ, hoặc là âm là đen, dương là trắng, cho nó cuốn hút. Chứ tất cả mình sống ở đây giờ mình là do điện từ âm dương duy trì cơ thể này, nhưng mình làm sao biết, mình đâu có thấy, vì nó là vô hình đâu có thấy. Vì thế mà đợi khi nào khoa học văn minh lên cao, người ta mới chấp nhận là con người có điện từ. Vì thế mà nó mới chế ra cái điện tâm độ, nó coi được cái nhịp tim của mình. Nếu mà nhịp tim mình không đập thì làm sao nó phát ra được cái điện tâm độ được. Cái điện từ công dụng, cái điện từ quang là nó là làm công cụ để mà nó bảo vệ thấy nghe nói biết của cái ý, ta gọi là tánh Phật. Còn điện từ âm dương thì nó bổng phận duy trì sanh sôi nảy nở trong quy luật vật lý của nó, gọi là điện từ âm dương. Giống như cái ly nước á, mà đừng có bụi đó, mình quậy nó cỡ nào nó không bụi nha, mà nếu mà bỏ một chút đất vô quậy thì nó sẽ lại nó đi theo, nó mới bụi. Cái chỗ nào đậm thì chỗ đó là âm, chỗ nào nhẹ là dương. Và nó theo cái quy luật vật lý này. Rồi
câu tiếp theo là tại sao khi trở về Phật giới lại đi theo chiều vòng xoáy mà không phải là đi thẳng để về?
Ai nói đi về Phật giới là đi vòng xoáy? Có nghĩa là bây giờ cái trung tâm vận hành luân hồi á, giữa trung tâm vận hành này nó không có cái hút. Vì thế mà mình ở đây mình phải văng ra ngoài, từ mặt đất mà văng ra ngoài sức hút của điện từ âm thì ra đó đi ra. Thì đi ra đó là, thì nó phải quay vòng tròn theo cái quy luật vật lý là 365 ngày trái đất nó mới đến cái trung tâm vận hành luân hồi của hai triệu âm được. Nó đi theo mình bám theo trái đất đó mà một vị Phật mới chỉ được thôi. chứ không phải đi vòng xoáy. Có nghĩa là bám theo bên ngoài, đi tới cái chỗ mà tới đất nó quay tới cái chỗ mà không hút thì diệt Phật mới biết, mới nhìn thấy, biểu mình nhào vô thì nó mới hút ra được, nó mới đẩy ra được. Còn nếu mà nó xoáy qua trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà mình không biết đường đi ra, mình chỉ, bởi vì cái dòng xoáy nó chỉ có bằng cái chiếc đũa và ngón tay thôi, nếu mình không biết mình chặt qua chỗ bên hông nó không ra được. Vì thế mà nó đi theo cái quy luật nhân quả luân hồi rất đi tới, đi tới để cho nó phước cái, nó phước cái lửa tam muội của mặt trời mình mới đi ra được. Còn nếu đi phải đi thoát ra, còn không có thì bị cái lửa tam muội nó đốt, thành ra tánh Phật chịu cũng không nổi nữa. Tuy là nó không chết nhưng mà nó chịu không nổi, chứ không phải đi dòng xoáy mà đi theo cái trái đất mới đi ra được. Phải hiểu cái này thì mới hiểu thiền tâm, còn nếu mà không hiểu cái này cái ngồi đó mà tu dụng công nói này kia này lên trên vui thôi, cái gì nó cũng nằm trong trái đất này. Còn nếu giỏi thì lên trên các tam giới thôi, chứ hoàn toàn không thoát ra được quy luật này. Rồi hỏi tiếp.
Câu tiếp theo là: ngày 10 tháng 3 thầy có nói tánh Phật bản chất của nó là thanh tịnh rỗng lặng hằng di, vậy tại sao trong sách Đức Phật lại dạy mọi người tập cho tâm tự nhiên thanh tịnh? Vậy có phải tập tự nhiên cho thanh tịnh là tánh Phật của mình được thanh tịnh trở lại hay không?
Cái này là cái ban đầu á, tánh Phật của mình đó là thanh tịnh rộng lặng hằng tri, nhưng mà mới vô cái này dạy thẳng không được, tại nó bắt đầu phải tập, để tập thanh tịnh, tập khi đến khi nào mà công bố cái quyền ký ra đó thì ta mới chỉnh lại. Mới vô mà, mới vô mà nếu mà nói thẳng là không ai chịu nổi, không hiểu nữa. Vì thế mà đi từ từ, vì thế mà thiền tông phải ra đời bằng chín quyển sách, sau đó quyển thứ 10 mới chỉ thẳng, mà quyển thứ 10 chỉ thẳng 60%, còn 40% còn dẫu. Để chi? Để trả lời đó, để giải đáp đó, để mới chỉnh lại đó. Chứ không phải là vô bây giờ 60%, mới 60% mà nó chửi, nó còn chửi dữ dội mà đưa ra thêm 10% nữa thôi, nó đốn cái chùa luôn, khỏi chửi, bắt đầu nó đốn luôn.
Câu tiếp theo là: có phải công đức bị bôi đen nên mình không đủ lực để trợ duyên cho người khác phải không?
Mình tu theo thiền tông mà mình có công đức mình bôi đen, mình ưa chắc rồi, ưa hung dữ rồi, tôi nói thẳng rồi. Tu thiền tông mà bị đôi đen rồi nữa, còn dữ hơn con cọp đó. Tôi nói ở ngoài cái con cọp hồi xưa mình á thì cao đó, mình tu á mình dữ bằng gà tụi nó mổ không chết, mà khi mà tu thiền tông mà bị bôi đen nó còn dữ hơn con cọp đó, vì thế nó chết luôn rồi. Dám tu thiền tông mà dám bằng ông Phật chưa mới mẹ chưa gì mà loại xưng Phật đầy xưng kia thiếu nữa, khổ là vậy đấy. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, thấy không? Nguy hiểm nhất là mấy công thiền tông mà chứng đắc đó. Vì thế bữa 10 tháng 3 tôi có chỉnh lại thì cũng lại mấy ổng làm ơn tu cho đúng chút, chứ đừng có xưng này xưng kia, tôi nói xưng này xưng kia là gì, là thành không à.
Cho con hỏi câu tiếp theo là: Phật tánh có ngủ hết 9 tháng 10 ngày trong thai nhi nằm trong bụng mẹ không ạ?
Thì mới vô thì cái đa số là 9 tháng 10 ngày thì mới ra, thì cái quy luật có nhiều người sớm muộn là do cái trục trặc của về vật lý thôi, bắt buộc là phải đi thung đúng cái quy luật này. Bởi vì người ta nói là 9 tháng 10 ngày chứ ông Phật có nói là 10 tháng cu ma, ông đã cho luôn 10 tháng, trong 9 tháng 10 ngày cho luôn 10 tháng, có nghĩa là tháng thứ 10 vô tháng thứ 10. Câu tiếp theo là: cái quyển giáo lý về đọc có thể đọc hoài cũng không hiểu gì, một năm đời đọc tối ngày, đi học thôi mà về nhà phải đọc cái quyển này, phải nhận mà phải đọc làm sao mà bà hỏi đó. Bà chấp nhận thì bà mới giao, bà không phải ta giao gì cả. Thành ra đúng một năm đầu khi cái này phù đi học về phải đọc tiếp, bà hỏi có đúng không, cho nó đúng là bà mới bắt đầu truyền thiền, chứ không phải truyền liền đâu. Nói trong đó cho nó xuống cho nó vui chứ. Nhận rồi tất cả những người anh em là phải đọc hết, Người nào trong trội nhìn thấy thì bà mới giao, mới truyền thiền cho.
Nghe không? Thưa bác, nãy bác nói á, là một người có công đức ít, mà một người mà có công đức ít á, thì một vị thần sẽ kính trọng và cho người đó trở về Phật giới, với điều kiện là người đó là phải mở mắt thấy hoa tiêu. Còn người nào mà có công đức mà không mở mắt á, thì ông thần sẽ bôi đen rồi xong rồi cho ở lại trong trái đất. Như vậy cái mở mắt đó là như thế nào hả bác?
Bây giờ khi mà con người ta mà có công đức á, giống như là bởi vì trong cái chỗ phẩm tánh Phật á, nếu mà cái có công đức mà giống như con mắt mình mà nó không có lỗ quá ra, nghe không? Vì thế mà khi cái giờ mãn của mình mà khi giờ mãn mà mình có công đức còn sáng thì ông thần sẽ cho về. Nếu mà giờ mãn của mình bằng công đức bị vô đen là giống như mình mù, thả mình không biết đường đi, không nhìn được cái hoa tiêu là vậy à. Còn trước kia không thành đến đây vô đen không qua đen, nhưng mà khi mình mất rồi mà còn một phần công đức, tức như mình thấy được đường đi là ông thần sẽ cho mình đi. Đó, ý là vậy, chứ không phải là bởi vì nó không cần nhiều. Cái công đức trước mình tạo nhiều thì cứ để đó, để về sau mà về sau mình về Phật giới mới sử dụng. Mà khi mà mình giờ lâm chung của mình mà mình ra tu bản thân ra mà còn mở được cái con mắt thì ông thần cho đi. Công đức ít cũng được, công đức nhiều thì càng tốt, công đức ít cũng vậy, là vậy.
Dạ thưa bác, cho con hỏi là ai đã tạo ra là 16 thứ tánh người, và khi mà con người chết rồi thì cái tư tánh người ấy, thì nó sẽ đi về đâu? Dạ.
Con có biết người ta sản xuất điện không? Biết không? Biết quy luật sản xuất điện không? Không biết. Bây giờ á, cái 2 cộng 500 nè, âm dương á, nó nằm yên á, nó có phát ra điện không? Nó quay đủ công suất nó phát ra điện. Còn cái tánh người của mình nó quay đủ công suất nó phát ra được 16 thứ tánh người. Còn nếu mà mình đi ra rồi thì cái âm dương nó không quay nữa thì làm sao phát ra điện? Giống cái dynamo nó quay rồi đúng đô rồi đó thì nó mới phát ra điện, rồi phát ra điện đó rồi nó muốn phát ra mấy ông thợ nó muốn phát kiểu mà phóng đèn gì thì kiểu của ông à. Nhưng mà khi mà nó còn quay trong thế giới âm dương này, nó còn quay bảo vệ con người này, nó phát ra cái tánh người. Còn khi mà tánh người mình mất rồi nó không phát nữa làm sao? Thì nó không phát ra điện, giống như dynamo mà không quay thì không ra điện, mà nó quay nó ra điện thì nó về đâu? Vì thế mà trong đạo Phật có nói câu rằng cái tất cả nghiệp chướng này nó không có thiệt, nó tạo ra trong thế giới ảo này thôi à. Vì thế mà Đức Phật bảo là nghiệp chướng bổn lây không, nó giống như cái tánh Phật ở tánh người mà nó phát ra, ôi cái đó là do cái ảo thôi. Rồi cái nghiệp cũng vậy, do cái tánh Phật tưởng tượng ra làm, nó ảo thôi. Chừng nào mà chỉ duy nhất là cái tánh Phật đó là mới là thiệt thôi, nhưng mà nó nằm ở trong cái thanh tịnh rộng lặng hằng tri, con phải hiểu nguyên tắc này. Điện quay đúng công suất thì phát ra điện, còn quay không đúng thì cũng không phát nổi. Tánh Phật cũng vậy, ở tánh người của mình vậy, nó quay đúng thì nó phát ra 16 thứ tánh người, còn nó không quay thì nó tự tan về trong không gian của nó thôi.
Kính chào sư huynh, kính chào tất cả huynh đệ tỷ muội có mặt ngày hôm nay. Mình thì mới lần đầu tiên được sư huynh nghe giải đáp về những câu thắc mắc của nhân dân ba tánh khi đến thiền tông này. Nãy giờ thì mình có sự cảm nhận rằng cái pháp thiền tông ngày hôm nay ra những điều này để giúp cho nhân dân ba tánh cái màn này được giải đựng cho tất cả nhân dân ba tánh. Mình đã được trong thế kỷ thứ 21 này mà được có một vị đứng ra lãnh đạo như vậy thì đều là rất mừng của đệ. Và đệ có một hai câu để hỏi sư huynh có thể giải thích giùm. Bởi vì trong số này huynh đệ tỷ muội ngày hôm nay thì theo sự cảm nhận của đệ, có những người công đức dày và có những người có thể tu được nhiều kiếp. Thì vậy cái pháp môn này có thể giúp tất cả những người từ cấp 1 tới cấp 3 hoặc tới cấp 10 có thể kiến tánh thành Phật được hay không? Và nếu những vị nào từ cấp còn yếu, để được cách nào để mà làm sao dứt khoát được màn này để kiến tánh thành Phật? Đây là câu thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu thứ nhất này nè, anh hỏi vậy nó sai. Đạo Phật không thứ lớp, không có lớp 1, 2, 3, 4 vậy đó. Có nghĩa là giống như con người đang nhắm mắt, là mình gọi là mù, mở mắt thấy được tánh thành Phật, biết được Phật, biết được cái tánh Phật liền. Nhưng mà chỉ thành Phật tại chỗ thôi, không có về được. Về phương giới thì phải có phương tiện đi, có vật tư đi, đó là câu thứ nhất. Có nghĩa là trả lời là tu thiền tâm không có thứ lớp, không có lớp 1, 2, 3, 4 gì hết. Điển hình như Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ, nghe ngộ liền. Còn mấy ông kia giảng sư không nghe hoài, không ngộ đạo. Đó là câu thứ nhất là không thứ lớp, mở mắt thấy được, nhắm mắt ở thấy được, có vậy thôi.
Câu trả lời của huynh thì giúp cho tất cả những người để tới khi mà ta đến đây, người ta không ngại rằng phần phước mình được như thế nào. Thì nếu mở mắt được thành Phật thì rốt ráo những người tới đây chắc lẽ là có thể càng ngày càng thông. Đó là câu của đại hội đó. Nhưng mà nãy nghe huynh nói có một điều là công đức khi nhiều thì được, tới đó có vị thần mở mắt thì thành thử ra đệ mới hỏi câu này. Còn một vấn đề thứ hai thì trong cái nãy huynh có nói màn này thì rất đúng là rất có nhiều tà lắm. Thì bây giờ cái thiền tông này để nghe thì rất là thấy rất vui mừng, nhưng mà huynh có thể rằng một hai cái gì đó dẫn chứng để cho cái sự chính xác nó cao hơn. Còn một điều nữa, khi huynh nói huynh chỉ mở 60% mà có nhiều người phản ảnh, huynh đã người chấp nhận, đã giải ra cái pháp thanh tịnh tiền này để là cái pháp thứ sáu để giúp nhân dân bá tánh, thì tất cả huynh phải tin tưởng vào để chi, để mở ra hết. Bất cứ một vị nào cũng không có thể lai được tấm của huynh. Đó là theo lời chỉ đệ chỉ gợi ý, còn tất cả là tùy duyên đó huynh. Thì thôi huynh có thể nếu được dẫn chứng thì điều đó là hay nhất. Nam mô A Di Đà Phật.
Giờ tôi trả lời theo cái ý của anh ạ. Đức Phật ông bảo á, khi cái quyền cái đạo Phật thiền tâm này một nói cho 1 triệu người nghe, chỉ có một người theo thôi. Theo lý hai thì đèn nó mới cháy. Điện 108 nó cà chót cà chót. Điện 106 nó lâu lâu nó chót cài. Còn điện dưới thì hoàn toàn không, bóng đèn không tác dụng. Vì thế con người có 10 cái tần số, chỉ người nào ở tần số cao nhất mới tiếp nhận được cái này thôi. Chỉ là hồi sáng đó, thấy không? Thì có một vị đó gọi là cũng thường trực tỉnh ủy tỉnh Bình Phước nói, nhưng mà tôi tất cả anh em trong chùa đó nói là không thực thi được. Nó làm sao tiếp nhận nổi cái này? Thì nó đúng là anh góp ý thì rất hay, nhưng mà nói là tôi bảo là thực thi không được, vì cái tần số nó quá thấp. Nếu tính là còn sĩ số là bao nhiêu? Ông nói là 1 triệu người chứ mà thôi ghi lên 100 triệu người mới có người, mới đúng với cái sĩ số của dân tộc Việt Nam mình. Rồi có thắc mắc gì hỏi tiếp đi.
Bác có hỏi tiếp được không ạ?
còn lại thầy nhận giao trách nhiệm cho con nữa không ạ? Thầy năm nay con thấy thầy cũng già quá rồi. Dạ, năm nay con thấy thầy cũng lớn tuổi quá rồi, mà để phần chót lại cho thầy con thấy tội quá. Nên cũng vì chúng sinh nên con nguyện xả thân vì chúng sinh, phần còn lại thầy giao cho con ạ.
Ý nói là 40% thấy viện chủ công bố khó khăn quá, cái phần đó giao cho cô đi, cô đó là cô bố dùm cho. Bây giờ là nó có hai cái điều kiện, ngồi đây tôi sẽ nói để xỉu á, mất công. Muốn công bố vị trí này tôi được chứ phải không, với điều kiện hai nhà hai người chấp thuận mà có văn bản đàng hoàng. Ai? Thủ tướng, chủ tịch nước hoặc thủ tướng. Thứ hai là ông xếp sầm giáo hội và giáo trung ương đó. Rồi ba hai chỗ này tìm được giấy giới thiệu tới đây, tôi sẽ mở cuộc họp báo liền, mời báo chí rồi tất cả những ai muốn tham dự ở đây. Khi tôi đưa giáo lý ra thì buộc phải phổ biến công bố ra. Nhưng mà cái số lượng công bố á, thì nó có hai cái số lượng. Một, mỗi một đầu người Việt Nam được một quyển. Hai, mỗi một nóc da Việt Nam có một quyển. Thì tôi sẽ đưa giáo lý ra công bố liền. Đó, thì dâu con có khả năng điều đó không? Hai ông chủ tịch nước, thủ tướng hay là lãnh đạo Phật giáo trung ương, và có cái cam kết rằng cái số lượng nó phải là
cái này không phải đối chắc.
Bây giờ 40% á, tôi sẽ đọc một phần trước, một phần trước rồi tôi đọc 40 phần này rồi xong rồi đồng ý hết rồi tôi mới đưa cái quyển giáo lý ra đó. Giáo lý là thì phải hai cái chánh quyền, một trong hai người này giáo hội này. Chứ đâu phải muốn công bố ra đâu, đơn giản lắm. Nhưng mà nếu đồng ý rồi thì cái số lượng mỗi dân Việt Nam biểu tôi in nó cũng có tiền. Bởi vì tôi thì phải được, nhưng bây giờ qua giống hết tiền rồi, vì quyền ký họ đã có 23.000 quyển thôi à. Còn cái giáo lý này là tương đương 100.000 quyển, phải đủ cái số.
Thượng thông lập hội Long Vân Vân Ngôi Kế Vị Hòa Bình Quốc Gia Cộng Đồng Tam Giáo Quy Nguyên Trên Truyền Tam Ấn Khai Cơ Đạo Thiền Thượng Thông Thiên Địa Long Hoa Chuyển Lưng Chánh Pháp Độ Người Thiện Duyên Chuyên Cơ Tín Nhiệm Có Rành Người Không Căng Trước Thiệt Tình Biết Đâu.
Cái này có tặng thôi, vỗ tay rồi tôi tặng những nữa.
Dạ thưa bác, xưa Đức Phật có di sinh Vu Lan báo hiếu quỳ đàn.
Trong cái kinh Vu Lan có nói đến cái đoạn mà Đức Phật quỳ lại đống xương. Như vậy khi Đức Phật là quỳ lại đống xương có bị công đức quỳ bao đen không?
Một vị toàn năng toàn giác ta biết chứ đống xương nó không có cô hồn lại đống xương cho mình.
Mười phương chư Phật mới phân thân vào dẫn người trở về Phật giới. Vậy từ năm 2007 đổ về trước, lúc đó thì các vị tổ sư thiền có thể trở về Phật giới được không thưa bác?
Trước công bố quyền ký mà tổ sư thiền là trở về rừng. Tất cả người trước rừng chứ không có về Phật giới.
Trong quyển quyền ký số 10 thì con có nhìn thấy bác vẽ hình là Đức Phật buông một cái bông hoa màu đỏ xuống. Vậy thì bông hoa đó là bông hoa gì mà bông hoa xanh, ý nghĩa của bông hoa đó là gì thưa bác?
Có nghĩa là trong tay mình cầm cái gì á, sẽ buông để cho thấy cái gì mà cầm ở trong tay buông ra là đây cái biểu tượng, chứ không phải Phật biểu buông. Ông Phật dạy mình buông chứ không phải ông buông. Ổng thành Phật rồi còn buông cái gì nữa? Có nghĩa là cầm bất cứ cái gì ở trong tay
mà thả ra là rớt coi chữ rồi ý nghĩa cái này là ý nghĩa thôi.
Dạ con kính chào bác. Con có một cái xin bác một cái điều này là về cái những cái lời giải đáp á, xin bác dựng giờ còn bác đây thì bác xin bác soạn ra những cái câu hỏi, những cái lời giải đáp của bác thêm những cái phần này nè, để sau này chúng con có thể xem đi xem lại và có thể là mình trả lời sau này ngoài 11 quyển sách đó là soạn thêm cái quyển sách là hỏi đáp như về thiền tập. Dạ cảm ơn.
Tất cả câu giải đáp mà sau này là tôi không có lấy nữa, mà nhiều người họ lấy lại đó thì tự họ lập thành một cái quyển gọi là độc giả, cô độc giả viết lại. Thì độc giả nào mà muốn ấy thì lợi để đọc, tôi đọc cho tôi nghe là tôi chấm từ câu cho, chứ tôi sự thật cũng không viết nổi nữa nè. Bây giờ nghe là hết nhiệm vụ viết rồi đó, thì người nào mà có thì muốn ấy lại đây đọc, mỗi ngày đọc chừng 5-10 trang, 20-30 trang là tôi dịch ấy ra, chứ không phải gì. Còn bây giờ tất cả những câu giải thích này con để ý là từ tất cả quyển sách nào cũng có câu trả lời hết, thu lại rồi trong thời gian đây trả lời đó thì tôi thu lại hết. Bây giờ nó đã lưu lên mạng rồi, con muốn lấy lại thì con lấy là con hệ thống lại. Tất cả giờ tôi thấy giờ nó đúng ra không có còn cái gì nữa đâu, nhưng mà nó chỉ còn một hai những cái điểm mà tôi chưa dám nói ra thôi. Đó, tìm là tìm cái đó, mà cái đó thì phải giáo lý được công bố ra thì con mới lấy được, còn không công bố ra không có được. Không được tại sao? Bữa hổm tôi nói rồi, không được trả về cho không gian chứ không lấy được. Chứ đừng có tin tôi là chỗ trộn chỗ này không có trộn đâu. Nói trộn cho nó vui thôi chứ không được trả về không gian. Rồi ai có khả năng lấy xuống chứ không mất đâu rồi. Đây là sự thật mà. Phơi bài trên thế giới này không phơi bài được trả về không gian, chứ không có gì lạ hết rồi. Mình nói trộn gì giấu này cho nó vui thôi chứ không có trộn gì đó. Giống như bây giờ những cái mạng này mình không có máy mình bắt đi, không bắt thì thôi, thì nó có đâu nó về không gian rồi, chừng nào có máy bắt lợi thì thấy ra vậy đó. Thấy không? Thì còn con có ý gì cũng tốt hơn. Nhưng bây giờ nếu mà còn hệ thống đó, thì con lấy hết trên hai mấy mười mấy cái quyển sách đó, nội ông Trần Nhân Tông ông trả lời cũng mấy trăm câu hỏi rồi, phải không? Đó rồi con lấy hết đi, rồi chú trả lời cuốn một cuốn hai của câu hỏi đó, rồi tất cả những sách kia đó rồi con. Mà đặc biệt con lấy cái cuốn số 7 á, Đức Phật có dạy tu thiền tông, cái cuốn đó là ngoài ra đi. Cái cuốn đó là cái cốt tủy của đạo Phật, là cuốn số 7 câu hỏi Đức Phật dạy tu thiền tông, bám cái cuốn đó là đủ rồi đó. Rồi con thắc mắc thì hỏi.
Hỏi tiếp. Dạ con có một người quen thì nhờ con đến đây hỏi bác về cái, xin bác có từng đọc cái quyển sách này thì bác cho xin cái ý kiến là về cái xuất bản tại Trung Quốc năm 1995 đó của Ngài Lý Hồng Chí về cái quyển Chuyển Pháp Luân đó, là bác có đọc không? Nếu có bác đã từng đọc thì cho cái vị này.
Có đọc, nhưng mà đó là nói về theo chuyển vật lý, nó chuyển pháp luân là nó chuyển có mấy cái đốt quá, 7 cái đốt thì để nó trị, nó đúng là để trị bệnh thôi. Rồi ông Phật giáo ông nhầm vô, ông vô ông lấy ông tưởng là ông nhầm chuyển là chuyển liên xa ha, chứ sự thật nó có 7 cái đốt để mà nó chuyển hóa về thể là vật lý. Mà cái này đó là cái anh yoga, là gốc của anh yoga anh làm cái này, rồi sau đạo Phật nó lấy để nó chuyển luân xa trong con mình, trong người mình có 7 cái quyền để nó làm luân chuyển được cái vật lý này. Rồi nó đúng là nó không phải là của đạo Phật, mà do cái mấy ông thầy biết là đạo Phật chánh của nó là 12 công thức luân hồi. Công thức thứ 13 trở về Phật giới, đạo Phật căn bản vậy thôi. Còn cái vấn đề mà nói cho vui hay là lý thuyết này, lý thuyết là giảng sư, nó thuộc về, nó không có đạo Phật, mà nó nằm ở trong bát nhã của đạo Phật và lý luận đó, lý luận của đạo Phật. À, rồi con thắc mắc hỏi tiếp.
Hỏi câu gì đó, hỏi đi.
Thưa bác, là trong quyển số 10 á, bác có để là một người mà đại giác ngộ rồi mà sống với tánh người á, thì vẫn bị luân hồi như bao nhiêu người khác à? Con chưa có hiểu được cái ý này.
Ở trong cái quyển 10 á, thì có biết là cái người giác ngộ rồi á, mà cái người đã đại giác ngộ rồi nhưng mà còn sống bằng tánh người đó, người đó có giải thoát được không?
Bây giờ nó 16 thứ tánh người muốn sống cái nào cũng được, nhưng mà sau cùng mình phải có công đức mới giải thoát được. Bây giờ tánh người nặng nhất là gì? Là giết người, gì? Buông đau thành Phật. Con giết người mà con buông đau thành Phật là sao? Con phải có công đức. Tạo cái công đức ra khó cho đấy. Phải không? Khó là khó, tổ đạo công đức. Thế gian này tất cả là phước đức, ác đức đều là ảo thôi. Vì thế mà ông Phật cũng nói là nghiệp chướng bổn lại không dùng. Cái chướng cỡ nào nó không có thể, cái đó nó trải về không gian, trải về âm dương thôi. Âm là ác, dương là phước, có vậy thôi, trải về hết. Mà đi về Phật giới thì phải mang công đức về và công thức đi. Nó phải hiểu căn bản đạo Phật Thiền Tông, nó qua chỗ này thì mới hiểu được cái đạo Phật Thiền Tông. Còn nếu không hiểu thì mò rồi thì giống như người mù rồi do ấy. Nhiều ông thầy nói người mù rồi do ấy, đụng gì nói đấy. Giờ hỏi tiếp.
Thưa bác, nếu mà mình sử dụng tánh người quá mạnh á, khi mà mình tạo công đức, vậy công đức mình có được trong sáng hay là nó bị bôi đen á?
Giờ con tạo công đức cũng tạo bằng tánh người chứ gì, con phải suy nghĩ. Con tạo công đức vậy không lẽ con không suy nghĩ là làm sao con tạo? À, suy nghĩ cho bà này, cho ông kia hả, nói này nói kia, cũng suy nghĩ thì bà ra. Suy nghĩ 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới cũng suy nghĩ thôi. Vì thế mà suy nghĩ trở về Phật giới người ta gọi là suy nghĩ trong thanh tịnh, là cái chỗ này nè, chứ không phải ngồi đó thanh tịnh mà suy nghĩ, không phải vậy. Vì cái văn học mình nói phải cho hiểu, suy nghĩ mà giúp được người ta trở về Phật giới gọi là suy nghĩ thanh tịnh. Còn suy nghĩ mà giúp người ta hưởng phước dương gọi là suy nghĩ phước đức dương, hoặc là giết người ta gọi là ác đức, cũng là suy nghĩ hết. Tất cả đều là suy nghĩ hết. Mà suy nghĩ thì nó có tới, tôi bởi vì tôi nói là 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới là 13. Con đường 13 đi quốc lộ 13 gọi là quốc lộ thanh tịnh. Ai có đi nữa không?
Bác cho con hỏi bác cho con hỏi sau này mà bác ẩn rồi đó, vậy thì ngoài 12 quyển sách của bác cộng với tất cả những gì bác trả lời với lại là dặn dò là như vậy, là tụi con không cần phải nghe thêm bất cứ một người nào khác nữa, đúng không bác? Hay là lỡ như sau này, lỡ như khi mà bác ẩn rồi, cái có một người nào đó họ tự nói là họ nắm giữ mạch nguồn rồi bác giao cho rồi 40% còn lại á, như vậy là tụi con có cần phải nghe theo người đó không, hay là những gì mà bác để lại là như vậy là đủ rồi ạ?
Thiền Tâm thì nói thiệt chứ đừng ẩn, mẹ nó chết. Đó thì bác chết rồi đó, 40% giao ai, phải không? Nói vậy thôi. Bây giờ tôi, khi tôi chết rồi thì tôi trả về không gian, chứ không có ai đủ tư cách mà tiếp nhận cái này. Còn mà về sau tôi chết rồi muốn tìm hiểu thì những cái gì tôi nói hết gì lấy trên không gian xuống,
bây giờ nó là bây giờ những lần thì tôi giải đáp nó phần nào cũng lấy xuống thôi, chứ đâu cần không, tôi nói là không ai có đủ tư cách mà dám đứng ra cái này, đứng dám ra mà công bố cái giáo lý này, kêu tôi chết rồi, chứ đừng có là ẩn ẩn gì nó cầm mà chết thì nói chết, nó chết thế giới này gọi là sanh lão bệnh tử, tử trong cái chuyện không có ẩn, trong cái sanh lão bệnh ẩn không có cái gì hết.
Thưa bác, bác cái 28 phẩm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bác có nói là 500 vị Bồ Tát hộ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có vô lượng công đức. Vậy công đức trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì hiểu như thế nào cho đúng thưa bác?
Thì lúc đó ông Phật Lưu Chiết này là có mấy ông Bồ Tát hộ giúp ổng, nó không có nằm ở của mình, cái cô hồn nó dậy dây dòng thì mấy ông Bồ Tát đứng gần nhau nào nào đâu, chứ đâu phải viết cái bài quyển giáo lý này không có dễ đơn giản đâu, đâu phải đơn giản, thấy không? Thành ra nửa giờ bụng để ông viết cái này, chứ còn mình không nói cái thế giới này được, ổng thì mấy ông đó thì chỉ canh là chỉ có cái phước đức thôi. Chứ hoàn toàn mấy ông Bồ Tát cũng không có biết công đức là cái gì, ra mới bắt cái nấc thang để đi đến giải thoát, hoặc là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mới bắt cái nấc thang thứ nhất để đi lên, nghe không? Mà muốn đi lên nó phải thoát ra được cái quy luật này, mà cái quy luật trở về Phật giới khi công bố huyền ký mới nói. Rồi hỏi tiếp đi.
Thưa bác, nếu mà lúc trước mà Ngài Xá Lợi Phất có công đức bị bôi đen và công đức rất là nhiều, nếu thời đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà không bổ siêu đại thần lực thanh tịnh tiền, Ngài có thể nhìn thấy được Phật giới hay không ạ?
Ngài Xá Lợi Phất có công đức rất nhiều nhưng bị bôi đen, nếu Đức Phật không có bổ lực thanh tịnh tiền thì liệu Ngài Xá Lợi Phất có thể nhìn thấy được Phật giới không?
Giờ Đức Phật thì ông Xá Lợi Phật mới thấy. Rồi ông chính là Đức Phật mới dạy, ông mới dạy cái công thức trở về, ông dạy riêng mình ổng thôi, chứ không mấy trong đại đệ tử lớn cũng không có dạy. Mấy ông kia không dạy, mà duy nhất dạy cho người bằng các công thức. Nói đúng là mình học Đạo Phật Thiền Tông học 5-10 năm chứ sự thật con chỉ cần học công thức là đủ rồi. Mà nếu con học được công thức là đi về dễ à? Bởi vì 5 phút sau học. Bởi vì tại sao cái ông mà chiến thắng, ông tu 10 tiêu kiếp mà Tỳ Bà Thi dạy ông có 5 phút, ông hiểu đâu có Thiền Tông bây giờ nói chơi, mười mấy năm nói cho vui chứ. Học được công thức 3 cái, biết đường về, ham về, công đức rồi có nhiều đó thôi. Còn trang bị bao nhiêu đó không về được rồi. Ý trong giờ ta mình hiểu được cái này, biết được ba cái phần này về Phật giới về được. Nhưng mà nên nhớ là cạo công đức phải cho sáng, chứ còn mới tạo đây ra kia chữ lộ thôi đừng. Mới chạy đây chạy kia lại thôi đừng có bắt công đâu, không có về được đâu. Tạo công đức nhiều mà đi lại kia lại thì cũng như không, nó bồi hết. Em trời, muốn hỏi tiếp hỏi.
Trong lời dặn dò thì bác có nói là người có công đức mà trước khi chết khoảng 3 ngày đến 7 ngày thì sẽ nhìn thấy được cái hào quang công đức hiện ra. Vậy tại sao khi mà những người có công đức nhiều khi mà còn sống bình thường như vậy thì không nhìn thấy được cái công năng của hào quang công đức hiện ra thưa bác?
Bây giờ tất cả những người mà sắp chết mà có công đức, bởi vì con đâu có bảo, tôi bảo là 3 ngày đầu mà sắp chết 3 ngày đầu đấy. Nhưng mà có một điều là thấy công đức đừng có nói, con nói là con mất liền à. Nó ơi, ví dụ con lớn con nói à thấy này thấy kia là con chết mất liền, mất liền. Bởi vì cái thế giới con gọi là cái nói ra thì con khoe à, con khoe là nó bị dính cái ngại chấp rồi. Công đức này vô rồi con chưa nói mất. Vì thế mà những người mà ta hiểu cái này ta rất sợ, ta không dám nói ra một lời nào nữa. Nó phải hiểu cái chỗ này, chứ đừng có tưởng đâu. Mình thấy, tôi thấy mà bữa nay con thấy vậy, cứ vừa nói ngày mai tôi bảo đó con kiếm đi, không có, đem thù luôn, không tay.
Câu hỏi tiếp theo là xin thầy cho con rõ phần hoan hỷ công đức là gì? Hoan hỷ công đức là gì?
Này, hoan hỷ phước đức chứ làm gì có hoan hỷ công đức. Hoan hỷ phước đức cho công đức không có hoan hỷ. Ta nói hoan hỷ là bị rồi. Hoan hỷ tức là mình vui lên một cái là phá rồi. Quan hỷ phước đức là có công đức hoàn toàn thanh tịnh, mà đã thanh tịnh rồi đâu có giữ quan hỷ hay là khoe này kia, không hoàn toàn qua lại công đức đi ra để tự nhiên. Bởi vậy cái quan hỷ này là giống như là cái bụi trắng này nè. Bụi trắng của Phật tánh khi vào trong tam giới, ý nói là giới tính nam và giới tính nữ là như thế nào. Bây giờ là cái dòng hút có dòng quét ra, dòng quay dòng tròn thì nó thể nó quay là nó chia ra hai nơi, một là âm dương. Cái tánh thật mà vô mà bị cái tánh âm nó hút vô, cái điện từ âm nó hút vô là nữ, điện từ dương hút vô là nam. Bây giờ nó quân bình mà một nam một nữ, bây giờ nó mới vô để nó cân bằng được cái thế giới này, chứ nó không có giống mình ở đây không cân bằng cho cái nghiệp của mình nó trên là thôi. Chứ mà vô thể thế giới này, tánh Phật bắt buộc anh phải vô bằng cân bằng âm dương. Có nghĩa là một nam vô thì phải một nữ vô. Có vậy, nó liên tục, nó quét vô. Các vị Bồ Tát thì có giới tính nam và giới tính nữ hay không? Bồ Tát vẫn có. Ở trong quy luật này vẫn có. Vì thế mà hồi xưa đó là cái Bồ Tát Quan Âm là gì? Tại Đức Phật Quan Âm là người nam, mà tại sao giờ Quan Âm mình lại người nữ? Tất cả trong thế giới này Bồ Tát kể chỉ là một vị tiên thôi, ở trên cõi tiên. Trời cũng có trời nam trời nữ, tiên cũng có tiên nam tiên nữ. Từ cái con vật nhỏ nhất, con kiến, nó cũng có nam có nữ. Cái gì thế giới này gọi thế giới vật lý bắt buộc vô đây phải phân định nam nữ, không có ông, không có cái chỗ nào mà thoát được cái quy luật này. Mà cái này nó là vĩnh viễn, từ khi mà tánh Phật vô đây cho đến về Phật giới. Phật giới mới không còn nam nữ thôi, vì trong đó là điện từ quang, nó không quay theo vật lý. Ở đây phải quay vật lý thì nó phải là nam nữ. Trong cái thế giới này không có cái dụng ngoại lệ, mà người ta ngoại lệ là người ta đặc chuyện thôi. Người tạo công đức trong sáng thì cái người này sẽ có cảm nhận như thế nào? Người gọi công đức sáng thì nên nhớ là cái gì? Tự nhiên người ta hiểu, là ta thấy cái gì ta cũng hiểu. Nhưng mà nên nhớ là thấy mà hiểu thì coi chừng, hiểu mà đi khoe thì coi chừng. Nó bôi đen rồi cái ông kia ông nhạo vô, rồi không đó mình kẹt nữa. Vì thế mà Đức Phật ông nói là khi mà ông 49 năm ông dạy này, ông không dám nói ông ngộ đạo nữa mà. Ông chỉ là toàn năng toàn giác là tao biết vậy thôi, không dám xưng Phật luôn á. Ông Thích Ca không dám xưng Phật ở tại đất này luôn, mà ông chỉ là tao hiểu được, tao biết được hết vậy thôi. Đây là bởi vì dạy thì nó phải có cái công thức để dạy. Nếu mà ông không nói này thì mình cũng không tin ông. Vì thế mà ông phải nói, nó ta Như Lai là một vị toàn năng toàn giác, Như Lai là cái người là nói như vậy thôi, không phải người đó là tự nhiên nó vậy đó. Như Lai chuyện này là mình dịch ra tiếng Việt Nam, gọi là người tự nhiên. Mà thường thường trong sách đó, trong kinh nó nói là không đến không đi không qua lại không tới không lui, tự nhiên ai là kiểu đó.
Còn người tạo công đức mà bị bôi đen thì người này sẽ bị cảm nhận như thế nào?
Giờ bởi bôi đen một cái người này nó phát hiện ra nó ưa nói chuyện này chuyện kia lắm. Thứ nhất là chuyện lịnh thiệp, họ nói dữ lắm. Mà công đức rất sáng vui vẻ, mà tự nhiên có ngày nào đi ra nói tầm lưng,
đúng cái gì nói đấy, chúng gì khoe đó đấy là nói vậy à. Đó là ông đó có công đức bị Bồ Đề người viết.
Khi một người có công đức trong sáng mà sắp chi chết, lỡ như không có một vị Phật nào làm hoa tiêu thì như thế nào?
Bây giờ nguyên tắc á, một vị mà người ta, ông Phật đó, người ta nhìn thấy được cái tương lai của người đó, biết ông đó chết rồi thì sẽ đi về Phật giới, thì một vị Phật khi kêu bằng đứng ở ngoài ở Phật giới mà thân thân vô nói, ta sẽ dẫn đi, có vậy thôi. Thì mà một người muốn nói vậy thì phải hiểu công thức thiền tông mới hiểu được. Thì nói vậy thì người ta biết rồi sẽ đi ra, có không? Có nghĩa là một điểm sáng này mình hiểu cái quy luật này nó dễ lắm, trong khó. Trái đất này là gọi là trái đất âm dương, âm thì ra trái đất, dương nó ở khỏi trời. Mà bây giờ mình công đức thì nó không, nó từ chối ra, nó đuổi ra, đúng là nghe từ chối là đuổi ra, cứ đi qua thế giới khác. Mà trước khi đi qua thế giới khác là đi đâu? Đi vào, đi ra ngoài sức hút của trái đất á, ra đó ở thì một vị Phật thân thân đến giúp mình, kéo mình về. Mình mong mình có công đức thì chắc chắn sẽ có vị Phật. Còn nếu mà không có kịp thì ông Phật cũng thân thân nói ráng ở đỡ đi, đợi đi, có công đức ta mới hiểu công đức này, ông Phật nói biết liền. Còn mà không có công đức thì thôi, có phước đức ác đức thì thôi, nói trời trời cho nó vui thôi. Nếu mình nhớ là có phước đức và ác đức, nói không hiểu, nói thì tâm họ không hiểu đi. Đó là họ tưởng tượng, rồi tưởng tượng, nhớ mà ở trong đây đây mà tưởng tượng là dính rồi nè, tưởng tượng là gặp mấy ông thần cũng dẫn mình đi vậy. Ông thánh dẫn mình đi vậy.
Thưa thầy, cho con hỏi hai câu của một cái vị xuất gia. Thì cô này hồi lúc trước là cô tu theo cái pháp môn của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nhưng mà từ khi cô nhận được cái quyển số 11 của thầy viết ra thì cô cảm thấy rất là hay và còn cô muốn theo cái pháp môn này. Thì hiện tại lúc trước là cô đã được cái chứng là cấp là cái sa di, nhưng mà bây giờ cô đã xuất chúng. Nhưng mà khi cô về nhà thì bây giờ cô, cái ngày 10 tháng 3 thì cô nghe là nếu như một người mà tu giải thoát, muốn giải thoát mà còn mặc đồ tu, còn cạo đầu thì sẽ không giải thoát được. Thì nhưng mà cô thì còn sống trong gia đình, cô sợ rằng nếu như mà cô trở lại hoàn tục như một người bình thường thì gia đình sẽ bị xáo trộn. Thì cô cũng rất là trăn trở nên cô nhờ con hỏi thầy như vậy. Nếu mà cô hiểu, cô không có theo họ cái pháp môn trước khi cô đi nữa, cô ở nhà cô đọc sách và như vậy thì có được hay không?
Có người quen của cô này á, là đã xuất gia rồi, nhưng mà bây giờ biết theo pháp môn thiền tông á, thì tu theo pháp môn thiền tông, nhưng mà nếu mà bây giờ xuất chúng á, về nhà gia đình ở đó, thì sẽ bị người thân bà con nó dị nghị, cho nên là không được. Mà bây giờ nếu như để tóc cạo đầu nhưng mà vẫn tu thiền tông thì có được giải thoát hay không, hay là phải là xuất chúng thì mới được? Cô đã xuất chúng rồi, cô đã xuất chúng rồi, nhưng mà giờ không có để tóc lại thôi, chỉ vẫn cạo đầu thôi, thì có được tu theo pháp môn thiền tông được hay không?
Thiền tông thì đâu có nói cạo đầu không cạo đầu, có nghĩa là mình biết tạo công đức, đừng có làm mê tín nữa thôi. Hồi đó mình không biết cạo đầu là mình đã mê tín rồi, bạn đã phá quy luật vật lý rồi. Thì bây giờ thiền tông là cái gì? Muốn về Phật giới là không, thứ hai biết công thức là không, thứ ba công đức tạo bằng cái gì đây? Mình có tiền thì mua sách, mua máy tặng, còn không tiền đi xin sách, xin máy tặng, hoặc là mình nói cho nó nghe. Nắm được cái công thức này thì tu gì cũng được, cạo đầu không cạo đầu cũng được. Nhưng mà có một điều á, nếu mình ở trong chùa mình cạo đầu, người ta tới người ta cúng rồi sao đây? Mình không được. Mình ở đây mà người ta biểu vô cúng sao mà không chịu cúng, nó chửi mình đó. Ủa bà làm ở đây làm gì? Sao tôi không có làm gì? Làm thế bà ở chùa chi vậy? Chùa phải xin xăm khói khỏe, cúng Phật, cúng này đủ thứ á. Ở chùa phải chính phần tụng cho Phật, tụng kinh hằng ngày, tụng kinh cho Phật nghe, hằng ngày cúng cho Phật ăn á. Nào lại cho Phật giúp, nó phải đủ hết mới là một người tu. Còn mình không làm cái này thôi, ở nhà đi, vô chùa vậy làm chi? Còn sở dĩ cái chùa Tân Diệu cách ra mà tại có cái nhiệm vụ, chứ không có nhiệm vụ tu cách ra làm gì, thấy không? Mình đã phải hiểu ở đâu cũng vậy, tạo công đức ra về được, không tạo công đức đừng có tạo, đừng có làm.
Cô hỏi á, là cái vị này bây giờ là xuất chúng, là không còn ở trong chùa nữa, nhưng mà chỉ còn cái là còn cạo đầu đó. Mà bây giờ nếu mà cái cô này muốn biết thằng Tông rồi, bây giờ muốn để tóc lại thì sợ mọi người dị nghị, bà con dòng họ dị nghị, thành ra không dám để tóc lại, vẫn cạo đầu, như vậy có được hay không?
Có, bởi vì ta đã tu Thiền Tông quấy ga để tóc cạo đầu mà làm gì sợ. Phải gan, cái gì nghĩ đó nhậm gì, ta chửi còn chưa sao, còn cái đồ tập để đó. Muốn giải thoát thì phải đi đúng cái quy luật của nó, nghe không? Đừng có lấy cái thân mình có gì để y vậy. Tu Thiền Tông bắt buộc là phải gan, vì thế mà đa số mà không gan không tu được. Còn sở này sở kia thôi, nên đừng tu Thiền Tông bắt công. Tu Thiền Tông phải gan, không có sợ cái gì đâu. Ai chửi cũng được, không thành vấn đề. Chứ còn qua dị nghị không thôi, ta dị nghị người ta xì xò chứ không thôi, ta chửi còn chưa sao mà, thấy không? Mình phải ra thì mới tu được, còn không tu được thì thôi, thì đi lưng ngồi tiếp.
Con cảm ơn thầy. Cô có nhờ con hỏi câu thứ hai là, như cô ở còn ở trong nhà với con cái để tu Thiền Tông thì như vậy có ảnh hưởng đến việc tới ảnh hưởng tới gia đình con cái của cô hay không, cái việc làm ăn của con cái?
Ý của cô này hỏi là cái vị mà sư cô đó bây giờ đã xuất chúng về nhà rồi, ở chung với con cái rồi, như vậy đó cô này ở chung con cái gì có ảnh hưởng gì cái chứng chuyện làm ăn của con cái hay không?
Mình làm gì được cho nó biết, nó cúng nó làm gì thì chuyện của nó nha. Nhưng mà ta cần làm ăn nó tiền thế giới vật lý này, thường thường ta ưa cúng này cúng kia thì kể nó làm gì làm, mình lo mình thôi. Chừng nào giúp nói nó hiểu được thì tốt, không hiểu được đừng có can thiệp vào thế giới vật lý của nó. Mình nương ở đây mình sống bằng cái hiểu biết của mình thôi, tuyệt đối ở trong gia đình đừng nói cho ai biết. Chừng nào năn nỉ thì mình nói, không nói thôi. Vì thế mà ở trong gia đình vợ chồng vậy, chồng thì tu kiểu này và tu kiểu kia, mình ai nên làm tự do tín ngưỡng, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà đừng có đối chọi nó sẽ nghịch à. Còn mình muốn giải thoát thì phải ba cái công thức, muốn về tạo công đức và biết công thức vậy thôi. Chứ còn thế gian này không có thành gì, đừng có lo cái gì. Tại ngày xưa mình tưởng đâu vô chùa đó mình tu mà giải thoát, bây giờ vô chùa ai về nó không phải giải thoát mà nó giải ngân, tu giải ngân chứ mày không giải thoát. Thành ra thôi đi ra. Còn nếu chùa nào dám tu giải thoát, vô chùa tu công đức tạo rất nhiều. Con bây giờ thí dụ một cái cô đó mà trụ trì ngôi chùa mà dám đem cái Thiền Tông vô dạy thì công đức lộn như sung rụng quá à, dễ lắm. Tại mình không ra, cái con ra có cái chùa đi ra rồi chùa mà dạy giải thoát thì ta mới tới, chứ còn đi vô cái nhà dạy giải thoát mày tới đâu. Chùa à, giống như cái chùa này mở ra giải thoát ta mới tới, chứ nếu mà cái định giải thoát không ai tới. Không phải hiểu cái thế giới này nó là vậy.
Con cảm ơn thầy.
À, thầy giải đáp hôm nay cũng dài xin nghỉ rồi. À, hẹn thứ chủ nhật tuần sau.